tôi nghe một thời thế công nữ tại kỳ tiên tình xa của trương gia thắm cô đồng gần hạnh xa phê khi đêm gần bạn có một vị trời dung sáng vô thắng hào quang chiếu giữa tan tòa kỳ tiên đến nơi phật nữ đành để thế công nữ
mong rồi đứng một bên
cung kính bên vân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân với suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành
nên ngài đi đi mừng hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế công thì ngài hỏi rồi giảng dạy như vậy sống nên vui vẻ thân rằng vân trí hiền cũng nhường lòng tôn đức là phúc lên cao thượng ở chú sư tên họ công đương trương đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lên cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo quân liền hồng tổng nói những lời chân chánh là phúc lên cao thượng nếu cần bằng chân thành chăm sông bờ và con sông bằng nghệ dương thiền là phúc lên cao thượng bố thí hành đúng pháp dương minh hàng nguyên buộc hành vi không đổi lầm là phúc lên cao thượng xả lý tâm hiền hát tự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng hiệp kiếm xa môn tùy tài đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biết đời
đứng tâm đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lên cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con vô thường không chiếm thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 18 tháng 6 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình A Tỳ Đàm sở hữu bất thiện Akusala Citasika tiếp theo sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp định lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tạp xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình A Tỳ Đàm ngày 18 tháng 6 năm 2011, sở hữu bất thiện Akusala Cetasika. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Văn từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Alo. Thì hôm nay thì chúng ta học tiếp lại những cái tâm sở, những cái tâm sở bất thiện. Và còn lại ba nhóm bất thiện là nhóm sân phần. Thì ở trong cái sở nhóm sân phần đó thì có bốn cái tâm sở, như là sân tật lận hối. Cái nhóm hôn phần đó, là có hai tâm sở là hôn trầm và thủy miên. Và nhóm thứ ba là cái nhóm hoài nghi, thì chỉ có một tâm sở hoài nghi thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ nghe đại đức Pháp Tân trình bày. Mời MC đọc bài và chúng ta sẽ thỉnh đại đức Pháp Tân thuyết giảng.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, cha thứ đồng thay, chúng con thành kính tri ân đại đức Pháp Tân. Dạ, con thành kính tận lễ đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tôn, đại đức Minh Hạnh. Kính chào quý cô chú tu nữ, quý cô tu nữ và thân chào quý cô chú anh chị ạ. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn ạ. Dạ, giáo trình A Tỳ Đàm. Sở hữu bất thiện Akusala Cetasika. Dạ, hôm nay là con đọc phần ba sở hữu sân phần, là những pháp làm cho tăng nóng nảy, bực bội, khó chịu. Những sở hữu này chỉ thích hợp với tăng sinh, gồm có bốn sở hữu như sau: một, tên đê chá từ nữ ca đức tịch ý không hài lòng, các cảnh trái ý nghịch lòng thì tăng sinh hay khởi lên đối tâm tham và sự lên đào, sự âm ấp gìn giữ đối tượng thì trái lại tăng sinh và sự đẩy ra, sự phá hoại hủy diệt đối tượng, sự hung ác độc hại gọi là sân. Xá giá nên xá đế xá tư tí đô xơ. Sân là một trong ba căn bản phiền não. Chân tướng của sở hữu sân là cách nóng nảy thô tháo. Phận sự của sở hữu sân là làm cho tâm ta và tâm người nắm phiền lên. Sự thành tựu của sở hữu sân là phá hoại. Nhân cần thiết của sở hữu sân là cảnh bất như ý do các ý sai lầm. Hai tập ít xá là sự đối kỵ. Từ nữ sang ý cộng với xứ danh đế thực tế, như khi thấy có người giàu sang thành công hơn mình thì sanh lòng danh đế đối kỵ danh tị, vì không muốn người khác hơn mình, không muốn có người hơn mình, gọi là tập ít xá giá ma. Ít xa tập trái với từ hỷ nếu ít ta. Chân tướng của sở hữu tập là sự đối kỵ với kẻ khác. Vận sự của sở hữu tập là sự không đồng lòng vì thấy người khác hơn mình. Sự thành tựu của sở hữu tập là tránh né để khỏi thấy kẻ khác hơn mình. Nhân cần thiết của sở hữu tập là những ưu điểm của kẻ khác so với mình. Ba lận mất chế di dân. Lận là sự keo kiệt, bỏng sản, không chịu chia phép cho ai. Mất chế quá xa vơ. Mất chế di dân. Chân tướng của sở hữu lận là cách gìn giữ tài sản của mình. Phận sự của sở hữu lận là không chịu chia phép cho ai. Sự thành tựu của sở hữu lận là đón giúp không cho ra. Nhưng cần thiết để sở hữu lệnh là phải có tài sản. 4. Hối quốc căn là hối tiếc, hối hận, ân hận việc đã qua, dù tốt hay xấu. Cú cá quá xá, tác lê, trạng thái của một người có hành động sai lầm, trạng thái của một người hối tiếc một hành động bất thiện đã làm, hoặc một hành động thiện đã làm lại bỏ qua, hoặc một hành động thiện đã làm nhưng sau đó lại hối tiếc, như một người hành động bố thí, giúp đỡ cho một người khác. Sau được nghe kể về hành động xấu xa của người nhận bố thí, sự xâm lòng ân hận vì cho rằng mình giúp lầm người, hoặc một người rất sân hận mắng nhiếc kẻ khác cho ân hận việc đã làm của mình, hoặc một người không giúp đỡ người tàn tật cho ân hận sự vô tâm của mình. Pali có chú giải: khát tăng như tà ta mát khát tăng mê tiên nhân cú cấp căn, ân hận tội đã làm phước lại bỏ qua nên gọi là hối. Chân tướng của sở hữu hối là hối tiếc ân hận việc đã qua. Phận sự của sở hữu hối là làm cho tâm bực bội với việc đã làm. Sự thành tựu của sở hữu hối là sự ân hận trong tâm. Nhưng cần thiết của sở hữu hối là tội đã làm hay phước không làm. Dạ, năm ngô biết tha quá. Dạ, chúng ta xin cung thỉnh Đại Đức Pháp Tôn Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay ạ. Năm ngô biết tha quá.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Dạ, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức. Dạ, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ học còn lại của cái phần của những cái tâm sở bất thiện. Đặc biệt là có ba nhóm nữa, là nhóm sân phần, nhóm hôn phần và một cái tâm sở hoài nghi. Cái tâm sở hoài nghi thì cái phần đầu thì chúng tôi sẽ giảng về bốn cái sở hữu sân phần, còn phần sau thì chúng ta thỉnh để Đức Phật Đăng giảng tiếp cho cái phần sở hữu hôn phần, nhóm hôn phần và một cái tâm sở hoài nghi. Thì hôm qua đó là chúng ta đã học nhóm si phần và nhóm tham phần, thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần nhóm sân phần. Nó còn nhóm gì vậy? Thì cái gì mà chúng ta biết rằng là tâm tham á, là một cái tâm mà nó có cái đặc tính của nó là cái sự gom lại hay là cái sự ôm ấp. Riêng cái tâm sân thì nó trái ngược lại, nó đẩy ra rồi và nó hủy bỏ, nó trái ngược lại với cái tâm tham. Như vậy thì cái tâm tham là một cái tâm mà nó ôm ấp, nó gom lại, nhưng mà cái tâm sân là đẩy ra hoặc là nó hủy bỏ đi cái đối tượng mà nó tiếp xúc. Cái đặc tính của tâm sân là như vậy. Ở trong thập nhị nhân duyên đó, chúng ta có một cái hình mà biểu trưng cho ba cái tâm: tâm tham, tâm sân và tâm si. Tâm tham thì tượng trưng cho con gà, tức là nó đi tìm kiếm, nó bươi móc, nó chui lũi ở chỗ này chỗ kia để nó bươi móc ra những cái thứ đó. Thì tâm tham là nó có đặc tính đi tìm kiếm mà, nó đi tìm kiếm, nó bươi móc. Nhưng mà tâm sân á thì là tượng trưng cho con rắn. Con rắn, tức là con rắn ấy, nó rất là độc, nó chui nhủi ở đầu này, chui nhủi ở đầu kia, nó rất là độc. Thì bản chất của con rắn ấy, thì nó có cái độc, cho nên là tâm sân ấy, thì tượng trưng cho cái con rắn ấy. Tâm sân là tượng trưng cho cái tâm con rắn. Thường là nói là tam độc, tức là chỉ cho tâm tham, tâm sân và tâm si của mình. Pháp sư Thông Kham có có soạn là một cái cuốn sách là Tam Độc. Tam Độc là chỉ cho cái con rắn của mình, chỉ cho con rắn, con heo, và chỉ cho cái con gà, là Tam Độc là như vậy. Thì khi mà nói đến nhóm sân phần này á, là có bốn cái tâm sở, đó là sân, tật, lận, hối. Trước tiên á, là chúng ta tìm hiểu qua cái tâm sân, cái tâm sở sân. Như vậy thì cái tâm sở sân là phần phụ thuộc của tâm, nhưng mà nó lại tạo cho cái tâm, nó tạo cho cái tâm của mình, nó tạo nên một cái tính chất đặc biệt khác với lại những cái tâm khác. Do nhờ những cái tâm sở này, như vậy thì tâm sở cũng như là cái ví dụ mà mấy hôm trước chúng tôi có nói qua đó, tâm sở giống như là màu mà để khoa nước thôi. Tâm của mình, tâm vương của mình, tâm của mình thì ví như là nước lã, nước trắng thôi, nhưng mà cái tâm sở của mình là giống như cái màu để khoa. Rồi tùy vào cái người thợ vẽ, tùy vào cái người họa sĩ tô lên một cái bức tranh, nó có màu sắc khác nhau, những điểm khúc khác nhau về một cái bức tranh. Thì cũng như vậy, cái tâm sở là như vậy. Thì cái tâm sân á, thì chúng ta biết rằng trước tiên nói đến cái tâm sân á, là nó từ cái chữ đô xá của từ Bali, nhưng mà nó từ ở cái căn bút, căn đú ở đây thì xin thưa quý vị, nó là một cái gì đó rất khó chịu, nó làm cho mình khó chịu, hay là mình buồn rầu. Thì cái căn sân nó là như vậy đó, cái căn sân nó như vậy. Thì thường thường á, là sân này người ta nói đến là cái, nói như là lửa vậy đó, nói như là lửa, nó có thể thiêu đốt tất cả, nó thiêu đốt những cái gì mà trước đây mình được vun trồng, vun bén một cách rất cẩn thận. Nó thiêu đốt đi cái tình cảm của gia đình. Nếu mà sân lên á, thì người ta lại là có thể có những cái lời nói, hay là có những cái hành vi. Bởi vậy cho nên nói là tâm sân á, là nó tạo nên cái tâm lý của mình á, nó cứng nhắc à. Nó cứng nhắc ở đây á, là nó sượng sùng, nó không có nhu nhuyễn như một cái người mà nhu nhuyễn như mà là một cái người nhu thuận, một cái người mà dễ dại, hay là một cái người mà trầm tĩnh. Thì cái tâm sân nó là tạo nên cái tâm lý của mình đó, nó là thô cứng, hay là cái hành động của mình nó cũng là thô cứng luôn. Bởi vì một người mà có cái hành động ở đây chúng ta nói rằng nó có thể là lời nói, nó có thể là việc làm. Lời nói thì chúng ta buông ra những cái lời nói ác độc, hay những lời nói mắng nhiếc, chửi rủa, vân vân, thì cũng phát xuất từ ở cái tâm sân. Và cái hành động á, là hành động thô cứng ở đây là có thể đánh chém, đánh đập người khác, hay là dùng cái những loại vũ khí để mà sát hại người khác, hay là làm tổn thương người khác, thì cái đó nó cũng phát xuất từ ở tâm sân. Như vậy thì cái tâm sân á, là một cái mà rất là độc. Như cổ đức chúng ta có nói cái câu là nhất sân chi quả, dạng thiêu công đức. Tức là tâm sân mà nó khởi lên á, thì giống như là cái lửa mà nó thiêu đi cái rừng công đức của mình. Bởi vì sao? Từ ở cái việc mà nóng giận đó, mà mình có thể thiêu đốt đi những cái phước đức mà mình đã tu tập từ bấy lâu nay. Mình tu tập cái tâm từ bấy lâu nay là để dung bồi cái tâm từ cho được lớn mạnh. Nhưng mà bây giờ thì lại vì cái sự sân này nó phá hủy đi cái tâm từ của mình. Thì như vậy là nó thiêu đi cái rừng công đức của mình. Hoặc là mình có đã từng trì giới, có từng bố thí, bây giờ tự nhiên cái mình sân giận lên, tự động mình thiêu đốt đi cái rừng công đức, cái phước đức của mình đã tu tập, mình đã bố thí trì giới bấy lâu nay, vân vân. Như vậy thì cái căn sân ở đây ấy, thì chúng ta thấy rằng nó lại là trái ngược với lại với tâm tham. Tâm tham á, thì nó là ôm ấp, gìn giữ lại. Nhưng mà tâm sân á, nó lại là đẩy ra, và nó là thiêu hủy đối tượng, hay là hủy bỏ đối tượng. Cái đối tượng gì đó mà mình từ ở cảnh vật, từ là người, thú, hay là những cái vật gì đó, những cái vật mà mình, cái tâm sân khởi lên, mình thấy rằng cái người mà khởi cái tâm sân lên á, thì người họ cũng có thể chửi hay hoặc là nó nói là những lời độc ác. Còn nếu không á thì người á thì họ có thể đánh đập hay hoặc là họ dùng những cái loại vũ khí để mà họ tra khảo hay là họ đánh đập. Còn nếu những đồ vật mà xung quanh họ họ giận lên rồi thì họ đập bỏ, họ sẵn sàng đập bỏ đồ xài mà có quý giá bao nhiêu, nếu họ không kiềm chế được thì họ sẵn sàng đập bỏ là như vậy. Như vậy cái tâm sân là một cái gì đó chúng ta thấy rằng nó thiêu hủy đối tượng, nó thiêu hủy đối tượng. Cái tâm sở sân của mình á, cái sở hữu sân của mình á, nó là thiêu hủy đối tượng. Trước nhất là chúng ta thấy cái trạng thái của nó là trạng thái gì, làm cho thân và tâm của ta thô cứng. Như thô cứng như chúng tôi đã nói đấy, tức là cái tâm của chúng mình á, tâm của mình á, nó không được nguyên nguyến nữa, nguyên nguyến và dễ dại, mà ngược lại nó là một cái trạng thái bướng bỉnh cứng cỏi, để rồi chống trả lại hay hoặc là ương ngạnh, thì nó là giống như vậy. Tâm sân của mình là giống như vậy, thì cái trạng thái của nó là nó làm cho thân tâm của mình nó thô cứng. Rồi thân của mình nó thô cứng thì mình có thể là hành động đánh đập chửi mắng, hoặc là khẩu của mình chửi mắng vân vân, thì cái đó gọi là làm trạng thái cái tâm sân của mình là làm cho cái thô cứng đó. Và cái phận sự của nó là thiêu hủy cái đối tượng, thiêu hủy cái cảnh. Cảnh đó là cảnh sắc, cảnh đó là cảnh thinh, cảnh đó là cảnh khí, cảnh đó là cảnh vị, hay hoặc là cảnh đó là cảnh xúc, hoặc cảnh đó là cảnh pháp. Tức là mình khi mà tâm sân nó sanh khởi lên á, thì mắt mình cũng không muốn nhìn những điều đó, hoặc là càng không muốn nhìn những điều đó, hoặc là tai mình càng không muốn nghe những điều đó, không muốn nghe những điều đó. Rồi mũi mình không muốn ngửi những cái mùi đó, thân mình không muốn xúc chạm những cái cảnh như vậy, và nói chung là mình không muốn gặp những cái cảnh mà mình đang gặp. Như vậy thì thành cái phận sự của nó đó là thiêu đốt cái đối tượng. Cái thứ hai, thứ ba nữa nó là cái nhân, cái việc thành tựu của nó đó là tạo cho cái mình bị phạm tội thôi, nó tạo cho mình bị tạo cái nghiệp bất thiện. Bởi vì cái tâm vô sân là một cái tâm thiện, nhưng mà tâm sân á là một cái tâm bất thiện, cho nên mà tâm sân khởi lên á thì nó ngược lại với cái tâm vô sân. Vô sân là nó không có sân, nhưng mà tâm sân á nó là sân, mã sân á nó là thiêu đốt đi cái rừng công đức của mình, và nó tạo nhiều cái nghiệp bất thiện từ thân khẩu và ý của mình. Bởi vì trong ba cái phần của ý nghiệp á thì nó có tham ác, sân ác và tà kiến ác. Cái sân ác ở đây là chỉ cho cái tâm sân mà nó bộc phát lên mạnh, để rồi cuối cùng nó đi đến cái hành động là thân hành động hoặc là khẩu nói những cái lời ác. Chúng ta nhớ ở trong kinh nó có nhắc tới cái câu chuyện, trong kinh Pháp Cú có nhắc cái câu chuyện là cái anh chàng đó anh đốt cái cốt tóc của người độc giác, mà bao nhiêu kiếp ảnh sanh ở trong địa ngục cũng bị ảnh bị anh chàng đó anh bị lửa thiêu đốt như vậy, và đến khi mà ảnh sanh lên làm loài ngạ quỷ cũng bị đốt, rồi nói chung là ảnh thường là bị người ta đốt, sinh lên làm người kiếp chót cũng vậy, cũng bị người ta đốt vân vân, là do cái quả mà thiêu đốt nóng đó. Hoặc là chúng ta thấy rằng có cái anh chàng thợ săn tên là, chúng tôi quên tên là như là anh chàng thợ săn tên là Cô Thọ. Anh chàng này đó, quý vị biết rằng thấy một vị tỳ kheo ngồi thiền dưới gọi cây. Mỗi khi mà sáng ông ra đi săn thì ông thấy cái vị tỳ kheo ngồi thiền dưới gọi cây. Đắc y mang đắc tu đàng hoàng ngồi nghiêm chỉnh ở dưới gọi cây. Thì mỗi giờ sáng thì ông đi ra, ông nghĩ rằng gặp vị tỳ kheo này có lẽ là xui lắm. Papa Andreu has reshuffled his cabinet. Trước tiên đó là ông đã khởi lên cái tà kiến ác, là quan niệm là gặp một vị tỳ kheo, demanded by the EU and the IMF through Parliament. Rồi hoặc là gặp một vị tỳ kheo là không có được cái sự may mắn. This sign called lawmakers traitor. Chúng ta có một số người đó họ quan niệm rằng gặp một cái ông sư thầy ông thầy tu á thì là cái xui. Along with me, Ian now appears ready to provide billions more in aid with Germany and France having to implement a policy.
Greece may have escaped
from the devastating debt default in Japan.
In Brussels, European Commission President Jose Manuel Barroso told reporters the EU will help as well.
Meet this
Greece is far from being out of the woods yet, and the big burden rests on the shoulders of former defense minister now, finance minister of Angelos Venizelos.
I told the defense minister today
when he của anh chàng thợ săn đó và phát xuất từ ở cái quan điểm tà kiến, tức là nghĩ rằng gặp một vị tỳ kheo là một cái sự xui xẻo, làm gặp một ông thầy tu là một cái sự xui xẻo. Rõ ràng thì chúng ta biết là trong cái quan niệm của mình có người niệm mới sáng ra gặp đám ma là hên, nhưng mà có người thì quan niệm là mới sáng ra gặp đám ma thì xui. Thì cái đó là cũng là cái quan niệm của mình. Cái quan niệm đó đều hoàn toàn dựa trên cái suy nghĩ riêng tư cá nhân của mình, hay hoặc là dựa trên cái suy nghĩ của một tập tục của một địa phương, hay là tập tục của một gia đình, hay là tập tục văn hóa của một quốc gia. Cho nên là mình dựa vào đó thì cái suy nghĩ của mình nó nhiều khi nó sai lệch, nó không đúng lắm. Cho nên á, cái tâm sân nó rất là độc. Và cái sự thành tựu của tâm sân nó chính là cái gì? Đó là tạo nên cái ác nghiệp bất thiện. Và nhân cần thiết của tâm sân á, là gì? Do thiếu cái sự hiểu biết. Nếu như mình hiểu được nhiều khía cạnh khác nhau thì mình có thể so sánh nhiều việc khác nhau, không phải nhìn tiến diện ở một mặt nào, mà nhờ ở cái sự hiểu biết. Nếu như mà mình có nhiều sự hiểu biết như vậy thì cái góc độ nhìn của mình nó có vẻ là rộng ra, không phiến diện một chiều, không phiến diện, không nhìn một mặt nào hết, mình nhìn ở nhiều mặt. Bởi vì nếu như mình đặt trường hợp như mình là một người mà mình có suy nghĩ như vậy, nhưng mà người phương Tây thì họ nghĩ khác. Ví dụ như văn hóa của người phương Tây, họ nghĩ là con số 13 là xui, rồi văn hóa của mình á, thì nghĩ là cái con số gì đó, mà nếu như con số mà gọi là con số 5 hay hoặc là con số gì đó mà nó là gọi là xui, vân vân. Nhưng mà họ lại theo văn hóa của Á Đông thì đặc biệt là Việt Nam thì cứ nghĩ rằng mình cứ cái văn hóa mà gọi là con số 9 là tốt, con số 9 là tốt. Thì cái đó cũng là cái văn hóa suy nghĩ của mình thôi, chứ không hẳn là con số 9 mà tốt, không phải là con số 13 là xấu, vân vân. Thì cái suy nghĩ của mình nó dựa vào cái quan điểm cá nhân của mình, mà nó không dựa vào một cái gì đó đúng như cái sự thật của nó, thì cái đó là cái quan điểm sai lệch, sai lệch mà gọi là cái tà kiến ác nó khởi lên. Đó là như vậy. Như vậy thì cái nhân cần thiết của tâm sân là gì? Do mình thiếu hiểu biết. Thiếu hiểu biết, khi mà mình hiểu biết nhiều góc độ, nhiều nguồn văn hóa khác nhau, nhiều cái tập tục khác nhau của mỗi địa phương, mỗi gia đình, mỗi cái dân tộc, thì chúng ta sẽ có một cái dễ dàng thông cảm hơn khi chúng ta bắt gặp cái cảnh đó. Như vậy thì không hẳn là gặp ông thầy tu là xui, cũng không phải gặp ông không phải là gặp đám cưới là hên, mà gặp đám ma là xui. Cũng không phải là gặp đám ma là hên mà đám cưới là xui. Hên xui là do cái quan niệm của mình. Cho nên ở điều mà những gì mà nó trùng hợp với mình á, mà nó đến cái gì mà may mắn với mình nghĩ đó là hên. Rồi những cái gì mà trùng hợp với cái sự suy nghĩ của mình mà đến với cái sự xui bẫy, hay là cái sự xui xẻo, hay cái sự không may mắn, thì mình cho đó là xui, vân vân. Thì ở đây nhân cần thiết là gì? Của tâm sân là chính cái sự thiếu hiểu biết của cái người đó. Cho nên ở đây á, cái tâm sân như chúng tôi đã nói rất là nguy hiểm. Nó rất là nguy hiểm. Nó khởi lên thì nó có thể làm nhiều cái tạo nhiều cái nghiệp bất thiện. Như tạo nhiều cái nghiệp bất thiện. Vì sao? Một mặt á, là do mình không khéo tác ý đó quý vị. Và nếu mình khéo tác ý thì mình nghĩ rằng ở đời này thì không có cái gì mà hên hay là xui hết á, mà là do cái phước, do cái duyên của mình thôi, chứ cũng không phải là cái gì hết. Cho nên là hên xui là do cái suy nghĩ của mình. Và thật sự ra thì người ta có một cái điểm mốc gì đó để người ta y cứ hay người ta nương tựa vào đó. Ví dụ như một người Phật tử như mình á, như chúng ta đó, thì tin vào nhân quả, lấy nhân quả làm cái phương châm hành động của mình. Mình tin có nhân của đời trước để rồi cho quả ở hiện tại. tin có nhân ở hiện tại để rồi cho quả ở trong tương lai. Cho nên có khi thì mình gặp những cái sự bất trắc thì mình cũng căn cứ vào luật nhân quả, nhưng mà mình vẫn vững tâm để mà mình thực hành những cái việc điều thiện, những điều tốt. Chúng ta lấy nhân quả, nhưng mà có người thì không tin nhân quả, họ lại tin vào ngày giờ, hướng, vân vân. Họ tin vào những điều đó, họ tin vào những cái hướng, thì họ tin vào những cái hướng, rồi cái hướng là cất nhà như thế này, rồi để bếp ở chỗ này, để nhà vệ sinh như thế này, nhà kho như thế này, chỗ ngủ như thế này, vân vân. Thì cái đó họ tin vào, rồi họ tin là ngày giờ. Rõ ràng thì những cái gì mà qua tướng số, hay là qua tử vi, hay là qua những cái gì sách số đó, thì những cái điều đó là chẳng qua là những cái kinh nghiệm của những bậc tiền nhân đã ghi lại thôi. Nhưng mà cái không phải là những cái điều đó nó không có. Chúng tôi xin thưa quý vị, không phải những điều đó hoàn toàn không có, nhưng mà không phải những điều đó hoàn toàn là nó có hết, hay là nó hoàn toàn đúng hết. Đối với một người Phật tử thì chúng ta y cứ vào nhân quả, chúng ta không lấy điều đó làm trọng. Không có nói là thiên văn hay địa lý, lấy cái điều đó để làm trọng. Như vậy thì ở đây đó, chúng ta biết rằng với một người mà khéo tác ý, chúng tôi thấy rằng ở nơi chùa của chúng tôi có một cái làng độ khoảng vài chục nóc da của người Khmer. Thì chúng ta biết rằng người Khmer đó, khi mà họ có tai sự đó, họ lên đó, họ đúng như cái pháp lực là họ cầm một bó nhang, họ cầm một cái đôi đàn cày, họ đến là họ quỳ xuống, họ đảnh lễ chư tăng, họ xin là bạch đại đức, xin đại đức quan hỷ sắp xếp, gọi là sắp xếp cho chúng con, định ngày giờ cho chúng con để niệm và đưa đám tang cho người thân con. Họ làm như vậy thì thật sự ra chúng tôi cũng không có coi gì hết á, bởi vì mình cũng không có nghiên cứu cái đó, mình cũng không có coi, mà chúng tôi chỉ thấy cái nào nó thích hợp, vừa thích hợp với thời gian, vừa thích hợp với nó làm sao cho tiện với gia đình của người ta, nó làm sao cho tiện lợi gia đình cho người ta, và làm sao tiện lợi cho chư tăng khi đến đó đám tang, giờ nào chư tăng tự tụng kinh để cầu siêu cho gia đình người thân của họ, giờ nào là niệm, giờ nào đưa đi. Thì thật sự ra chúng tôi không có coi ngày hết, mà người ta vẫn tin, là người ta tin vào cái gì mà chư tăng nói, bởi vì người ta nghĩ rằng nương tựa vào cái phước của chư tăng, những gì mà chư tăng nói là họ y cứ vào đó. Cho nên là chúng tôi sắp xếp cái thời gian thì nó cũng dựa vào đó. Được có một điều là như vậy, thì cái điều đó đó chúng ta có một cái điểm căn cứ, tức là người Khmer họ có một cái điểm căn cứ, hoàn toàn họ tin vào chư tăng, họ tin vào chư tăng, chứ là chư tăng nói sắp xếp làm sao thì họ y cứ vào đó. Thật sự ra đó là chư tăng họ không phải là cái gì mà đặc biệt lắm, nhưng là nhờ cái phước tu tập của chư tăng, cho nên là chư tăng thắng ra cái gì, nói ra cái gì thì họ tin y như vậy. Tức là liệm như thế nào, rồi chôn thiêu như thế nào, rồi giờ nào chư tăng tụng kinh, họ không có một cái ý kiến gì hết, họ chỉ làm theo. Và khi mà chư tăng đến thì họ làm như là một người Phật tử thuần túy của mình thôi, tức là họ xin giới, rồi họ thỉnh chư tăng tụng kinh cầu siêu, rồi chư tăng sẽ tụng kinh cầu siêu cho họ, rồi họ hồi hướng, vân vân. Thì đó là cái việc làm mà chúng ta thấy rất là gần gũi với Phật pháp, lấy nhân quả, lấy cái thiện sự mà đặc biệt là cái người thân của mình ra đi, người thân của mình mất, thì chỉ có những việc gì mà mình làm hữu hiệu nhất cho người thân của mình và thiết thực nhất cho người thân của mình, thì chỉ có cái là mình tạo cái phước gì đó để hồi hướng cho thân nhân của mình. Đó là điều mà mình cần phải làm thôi, chứ không có điều gì hơn. Như vậy thì ở đây đó, chúng ta biết rằng cái tâm sân nó sanh khởi á, và cái tâm sân nó sanh khởi, nó có thể thô thiện, nó có thể tạo ra nhiều cái pháp bất thiện mà chúng ta không thể ngờ được. Họ có thể đánh cha đánh mẹ, hoặc là giết cha giết mẹ, hoặc hại anh hại em, nói chung là họ có nhiều. Chúng ta đọc ở trong báo thì chúng ta thấy rằng cách đây khoảng hơn một tháng, ở chỗ huyện của chúng tôi có xảy ra một cái việc, cái anh chàng đó, ảnh vì ghen tuông vợ cho nên ảnh đốt cả vợ và con, cuối cùng là ảnh có ba người con, và một người vợ, và cuối cùng ảnh đốt chết một người đứa con lớn, con gái lớn độ khoảng 14-15 tuổi và cô vợ, còn lại hai đứa nhỏ nó trốn thoát được, do nó sợ quá nó trốn thoát được, cho nên nó bị phỏng sơ thôi, nó không chết. Vì cái gì? Vì cái sự, cái lòng sân của mình, lòng sân của mình. Như vậy thì cái lòng sân rất nguy hiểm quý vị. Dạ, từ cái lòng sân đó nó, bởi vì cái sân như chúng tôi đã định nghĩa khi nãy là nó hủy diệt đối tượng, nó đẩy lùi đối tượng, chứ nó không thể nào ôm gắn đối tượng được, như tâm tham được, đó là như vậy. Và kế tiếp nữa là chúng ta thấy rằng nó trong nhóm sân phần nữa, ở đây là cái chữ ganh tị hay là tật, ganh tị hay là tật quý vị, nó từ cái chữ issa cetasika, issa cetasika. Ở đây đó thì issa cetasika ở đây đó, nó từ chữ cộng cái tiếp đầu ngữ là ý, cộng với căn số, căn số ở đây đó, cho nên nó là bằng cái chữ issa, nó là đố kỵ hay là ganh ghét quý vị, nó là đố kỵ hay là ganh ghét. Đố kỵ hay ganh ghét ở đây là gì? Tức là họ không muốn thấy hay không muốn biết hay không muốn chứng kiến những cái gì mà cái thành quả của người khác hơn mình được, tức là ganh tị đó. Ganh tị là vậy, tật ở đây là ganh tị, tức là không muốn cái đối tượng, bất cứ đối tượng nào hơn mình, hơn mình ở và lãnh vực này hay lãnh vực kia. Họ có thể ganh tị vì lợi lộc, lợi lộc tức là lợi lộc về tiền bạc, tài chánh, vật chất, hay hoặc là họ có thể ganh tị về tín ngưỡng nữa. Dạ, tín ngưỡng nữa quý vị, tức là mà thí dụ như mình theo đạo Phật, rồi có một số người là họ không ưa đạo Phật, họ lại ganh tị không muốn cho những cái người mà theo đạo Phật, vân vân. Thì từ ở cái gì? Từ ở cái ganh tị, cái tín ngưỡng của chính mình. Cái thứ hai nữa, thứ ba nữa là ngoài cái ganh tị về lợi lộc, ganh tị về tín ngưỡng á, thì họ lại có cái tín ngưỡng, cái ganh tị gì nữa? Ganh tị về sự trọng vọng nữa. Tức là thấy người khác trọng vọng cái người kia hơn, thì mình lại thấy người kia trọng vọng người nọ hơn, thì mình cảm thấy khó chịu ở trong lòng. Từ ở sự ganh tị đó. Rồi hoặc là mình ganh tị cái sự tôn vinh. Tôn vinh tức là thấy người khác tôn vinh cái người này, tôn vinh cái người kia. Ví dụ như quý vị thấy rằng một cái người mà chánh kiến á, thì thấy người khác á, thấy người ta đó tán tụng hay là tôn xưng Đức Phật, tôn xưng giáo pháp, tôn xưng tăng chúng, thì mình nghĩ những điều đó mình rất là hoan hỷ. Nhưng mà với một người ác kiến á, hay là với một người có cái tâm ganh tị á, thì họ lại khởi lên là không muốn cái sự tôn vinh của người đó đặt cho một cái đối tượng nào như là Phật, Pháp Tăng, vân vân. Như vậy thì cái đó cũng là một cái yếu tố để ganh tị đó. Dạ, ganh tị đó. Như vậy thì ganh tị về lợi lộc, ganh tị về tín ngưỡng, ganh tị về sự trọng vọng, hay là ganh tị về danh tiếng của mình, thì danh tiếng của người khác, vân vân. Hay là ganh tị về cái sự lợi lộc, vân vân. Thì cái lợi lộc đó, nó có thể là lợi lộc. Bởi vậy cho nên là một trong sáu pháp lục hòa ở trong tăng chúng đó, trong sáu pháp lục hòa đó có thân hòa, mà bên Bát Tông người ta gọi là thân hòa đồng trụ, ý hòa là đồng tu, mà khẩu hòa là vô tranh, lợi hòa thì đồng quân, lợi hòa đồng quân, kiến hòa thì đồng giải, tức là quan điểm, suy nghĩ, suy tư mà nếu như là chân chánh thì mình đem ra để giải bài. Còn cái lợi lộc thì đồng chia, lợi lộc là đồng chia, là như vậy. Đồng quân là đồng chia đó, chia cho đều. Như vậy là một trong những cái mà cái đó là một trong những cái pháp gọi là lục hòa ở trong đạo Phật có nói đến. Và cái ganh tị ở đây á, thì chúng ta thấy rằng là cái trạng thái của nó là, trước tiên là nói đến cái trạng thái của nó là ganh ghét với cái sự thành đạt tài sản của người khác. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cái ganh tị đó, đặc biệt là ví dụ như cha mẹ thương con á, thì cái điều ganh tị đó ít có, không có. Nhưng mà có những cái trường hợp cha mẹ cũng có thể ganh tị con nữa, nhưng mà cái điều này nó ít lắm. Bởi vì cha mẹ luôn luôn có cái lòng gọi là có cái lòng hỷ với con, tức là ngoài cái tâm từ thì có cái tâm hỷ, và nó có cái tâm xả nữa. Tức là bốn cái đức tánh của Phạm Thiên á, thì cha mẹ có những cái đức tánh đó. tức là từ bi hỷ xả đều có, tức là có một cái tâm hỷ, tức là thì hỷ với cái thành quả của con. Như vậy thì cái trạng thái ganh tị ở đây là ghen ghét, ganh ghét với cái thành đạt tài sản của người khác. Thứ hai nữa là phận sự của nó là gì? Phận sự của nó chính là không hài lòng, không hài lòng người khác với những cái tài sản tốt đẹp, vân vân. Rồi cái thành tựu của nó, tức là quay lưng hay là mình quay lưng với cái sự thành đạt của người khác, tức là mình không muốn nhìn, không muốn thấy, không muốn suy nghĩ về đến những điều đó, vân vân. Và nhân cần thiết của nó chính là gì? Là sự thành đạt, là sự thành đạt của người khác. Do có sự thành đạt của người khác cho nên là mình sanh lòng ganh tị, vân vân. Thì cái ganh tị ở đây tức là cái mà mình không muốn cho người khác hơn mình, ai đó, bất cứ một ai đó, thì cái đó là một cái nguy hiểm, đặc biệt là ở trong những cái nguy hiểm. Khi ở đây đó, chúng ta nói là nó nằm ở trong cái nhóm sân phần luôn, ganh tị nó cũng thuộc nằm ở trong cái nhóm sân phần. Và một cái tâm sở thứ ba mà chúng tôi muốn nói ở đây, ở trong cái nhóm sân phần, đó là lận. Lận ở đây là gì? Lận là cái trạng thái bỏng phẻn, nó từ ở cái chữ Pali là Maccariya, Maccariya Cetasika, Maccariya Cetasika. Ở đây đó là cái sự bỏng phẻn, hay cái sự keo kiệt, hay sự bủng xỉn, hay là keo kiệt, hay là sang tham, nó đồng nghĩa là như vậy. Cho nên ở đây đó, là chỉ cho cái sự sang tham hay là cái sự keo kiệt. Trước tiên đó là chúng ta thấy rằng cái chữ Maccariya từ ở cái chữ ba cái hộp từ ghép lại, tức là chữ ma và chữ acha và ariya. Ở đây chữ ma có nghĩa là gì? Là hàm ý trong cái nghĩa là đừng, không được. Chữ ma là như vậy. Chữ acha ở đây là cái từ gọi là trong sạch hay là tinh khiết hay chói sáng. Và ariya ở đây là điều mà tốt đẹp hay là cao quý. Cho nên là các ngài dịch đó, ở đây là ariya là cái nghĩa là giấu kín, hay là giấu kín sự thành đạt thịnh vượng. Như vậy thì khi mà mình có những cái điều gì đó, và mình có được những cái gì đó, thì mình lại keo kiệt, hay là mình muốn giữ lại những điều đó. Như vậy thì nó là một cái trạng thái mà mình nó như chúng tôi đã nói đó, đó là cái sự bỏng phẻn, hay là cái sự hà tiện, hay là cái sự bủng xỉn, keo kiệt, sang tham, nó cũng từ ở cái ý nghĩa của Maccariya này, tức là lận, ở đây là bỏng phẻn. Rồi một điều đó là chúng ta thấy rằng từ cái việc mà mình keo kiệt bỏng sản đó, nó sẽ dẫn đến cái việc mà mình muốn, thứ nhất là mình không muốn chia sẻ, mình không muốn chia sẻ cái vật chất của mình cho người khác, cái vật chất của mình người khác. Rồi có người thì lại bỏng sẻn ở trong cái gì, chỗ ở của mình nữa, và chỗ ở của mình nữa, mình cũng bỏng sẻn nữa, tức là không muốn chia sẻ cho ai vô ở hết á, nhà bỏ không vậy chứ cũng không cho ai cho ở, cốc xá bỏ không vậy chứ cũng không muốn cho ai vô ở, vân vân. Bỏng sẻn ở chỗ ở của mình, ngoài bản bỏng sẻn tài vật, tài sản rồi đó, thì trong đó có bỏng sẻn là cái thứ hai là bỏng sẻn chỗ ở của mình nữa. Rồi có người là bỏng sẻn đồ chúng nữa, bỏng sẻn đồ chúng nữa, tức là mình không có muốn người đó là đệ tử của ai, hay là mình không muốn là người đó là đệ tử của mình rồi là không muốn người đó phải quy hướng người nào, vân vân. Thì cái đó gọi là bỏng sẻn đồ chúng nữa. Tức là mình nghĩ là người đó phải là người dưới trướng của mình, người đó là người phải tùng phục mình, không phải là tùng phục người khác. Thì cái đó cũng được gọi là bỏng sẻn, mà ở đây là bỏng sẻn đồ chúng. Rồi có những trường hợp gọi là bỏng sẻn pháp nữa, tức là mình biết được điều này mà mình không muốn chia sẻ cho điều này cho người khác nghe, hay hoặc là mình có được cái gì đó mà mình cũng không muốn chia sẻ cho người khác được biết những điều đó, thì cái đó cũng được gọi là bổn sẻn, mà bổn sẻn ở trong pháp. Như vậy thì bổn sẻn tài vật, bổn sẻn chỗ ở, bổn sẻn pháp, bổn sẻn đồ chính, thì tất cả những điều đó đều được gọi là bổn sẻn hết. Mà bổn sẻn này nó thì nó cũng là nằm ở trong cái gì, nằm ở trong cái nhóm mà sân phận thôi. Nằm ở trong cái nhóm sân phận. Như vậy thì ở đây cái bổn sẻn là một cái tâm bất thiện mà chúng ta được biết ở đây, tức là sự keo kiệt, sự bón rít, sự như thế này thế nọ, tức là mình không muốn bỏ ra đó, mình không muốn buông ra đó. Đó là như vậy, đó là một cái trạng thái tâm bất thiện. Như vậy thì rồi mình có những cái bổn sẻn khác nữa, cái thứ ba nữa, thứ tư nữa, thứ năm nữa, là mình bổn sẻn gì nữa? Bổn sẻn về cái danh tiếng. Danh tiếng nữa quý vị, nhớ là mình bổn sẻn vì danh tiếng. Mình không muốn cái danh tiếng của người khác lớn mạnh lên, mà ngược lại là mình không muốn cái điều đó, thì đó, cái đó cũng là cái bổn sẻn. Rồi cái tâm sở, mà chúng ta thấy rằng cái tâm sở kế tiếp ở đây, tâm sở hối, tức là từ ở cái chữ cút cút chá, thì quý vị biết rằng cút cút chá ở đây tức là nó gồm cả hối hận và hối tiếc. Hối hận và hối tiếc. Hối hận tức là mình những cái việc mà mình đáng làm, không đáng làm mà mình lại làm. Tức là nếu như một người Phật tử hay là một người tu Phật á, mình nghĩ rằng mình nghĩ rằng đời sống của mình á, là thay vì đáng lẽ ra mình đừng nên sát sanh mà mình lại sát sanh, hay là đừng nên tà hạnh mà mình lại tà hạnh, hay là đừng nên trộm cắp mà mình lại trộm cắp. Bây giờ là mình cảm thấy như là mình hối hận những cái điều mà mình nghĩ là lỗi lầm. Chúng ta thấy rằng ở trong kinh Pháp Cú có nhắc đến một cái câu chuyện là cái vị tỳ kheo đó, vào cái thời Đức Phật Ca Sắc Bá đó, tu hành giữ giới rất là chân chánh, nhưng mà do gì đó một hôm nọ đi trên chiếc thuyền rồi là bị mưa đó, cho nên là nước nó chảy đạp ngược dòng, cho nên là vị đó vội vàng nắm cái bụi cỏ tranh ở trong bờ để giữ chiếc thuyền lại đừng cho nó trôi vạt đi, thì lại vô tình đứt cái bụi cỏ tranh đó đi. Cho nên thay vì cái bụi cỏ tranh đó đó, tức là một cái vị tỳ kheo mà lỡ mà làm đứt cái bụi cỏ tranh, cái cục bụi cỏ đó, thì cái tội đó cũng không phải là nhẹ nặng. Cái đó là chỉ là tác ác thôi, nó không phải là nặng đâu, nó không phải là gây nên cái nghiệp. Nếu như cái tội đó mà cái nghiệp đó, cái điều đó đó mà có phạm đó, thì chỉ gặp vị tỳ kheo rồi sám hối thôi, cũng không có cái gì đâu mà nào là nặng. Nhưng mà rồi đó, cái vị này do không gặp được cái vị tỳ kheo sám hối, cho nên cứ rai rứt ăn năn, rai rứt hoài như vậy, hối hận hoài. Phải chi mà mình đừng nắm cái bụi cỏ tranh thì đâu có đứt cái bụi cỏ tranh. Phải chi mình được gặp, phải chi mình được gặp chư tăng để sám hối, thì mình đâu có phải gì hối hận. Và cứ nghĩ vài giây dứt những điều đó, cho nên là khi mà lâm chung lại nhớ những điều đó, lại sanh làm Long Dương. Mà chúng ta nhớ vào thời kỳ Đức Phật tên là Long Dương Ekarabatta đó. Ekarabatta đó. Vì vậy cho nên là chính cái sở hữu hối này, cái tâm sở hối này, chính là cái tâm mà quý vị biết rằng nó hối hận với những lỗi lầm đã làm, với những lỗi lầm đã làm. Và nó có một cái đặc tính nữa là hối tiếc với những việc thiện đã bỏ qua, những việc tốt đã bỏ qua. Mình phải chi mình nói là hồi nhỏ mình lo mình làm điều thiện đi, hồi nhỏ mình lúc mình còn có sức khỏe mình ráng học kinh đi, hay hoặc là hồi nhỏ mình ráng cố gắng mình có sức khỏe thì mình ráng ngồi thiền đi, bây giờ lớn tuổi rồi thì ngồi nó đau, học cũng không nhớ, vân vân, thì cái đó được gọi là hối tiếc. Hối tiếc, một cái hối hận và một cái hối tiếc. Hối sở hữu hối ở đây là hối hận và hối tiếc. Hối hận là hối những cái việc lỗi lầm đã làm, việc không đáng làm mà mình lại làm. Còn hối tiếc là việc đáng làm mà mình lại bỏ qua. Cả hai trạng thái đó đều gọi là hối hết. Như vậy hối ở đây là hối gì? Hối hận và hối tiếc. Cho nên nó cũng nằm ở trong cái nhóm sân phần thôi quý vị. Nó nằm trong cái nhóm sân phần. Như vậy thì ở đây cái trạng thái của cái sở hữu hối là gì? Là rai rứt với cái việc đã qua. Rai rứt với cái việc đã qua. Mình rai rứt lắm. Và mình khó chịu, rai rứt cứ nhớ dằn dặn, nhớ dằn dặt ở trong tâm hoài, không quên được. Mà quý vị biết rằng chúng tôi nói một có một cái câu chuyện vui vui. Người ta nói rằng người chết á, là có hai điều mà đáng nhớ nhất. Một là người nào mà mình thương nhất thì mình khó quên. Hai là người nào mà mình ghét nhất thì mình cũng khó quên. Cho nên là tránh làm sao đừng có thương quá mà đừng có ghét quá. Thương quá mình chết mình cũng nhớ, mà ghét quá mình nhớ, mình chết mình cũng nhớ, thì cái đó là cái nguy hiểm cho chính mình. Cho nên nó cái trạng thái mà cái trạng thái thứ nhất, cái trạng thái của sở hữu hối ở đây là rai rứt. Rai rứt, nó rai rứt. Và cái phận sự của nó là ân hận những chuyện đã làm, ân hận những chuyện đã làm, tức là những chuyện đáng làm, những chuyện đáng làm mình không làm, những chuyện không đáng làm mà mình làm, bây giờ mình ân hận những điều đó. Như vậy thì đó là cái phận sự của nó. Và cái sự thành tựu của nó là hối hận. Cái sự thành tựu của nó hối hận. Và nhân cần thiết của nó ở đây chính là gì? Việc xấu đã làm, việc tốt không làm hay là đã bỏ qua. Như vậy thì cả cái trạng thái như chúng tôi đã nói, trạng thái của sở hữu hối ở đây bao gồm cả hối hận và hối tiếc. Hối hận là việc xấu đã làm, bây giờ không biết làm sao. Rồi giá chi, nếu đừng hay là giả như, giả, ví dụ, giá mà, vân vân. Thì cái điều mà mình đặt ra ở đây tức là thay vì việc tốt mình, việc xấu mình đừng làm, bây giờ mình đã lỡ làm rồi thì nó sinh ra cái hối hận. Còn việc tốt mà mình bỏ qua thì bây giờ mình sinh ra một cái tâm lý gọi là hối tiếc. Như vậy nó cũng là không tốt. Cái trạng thái tâm tốt nó đều là nằm ở trong cái trạng thái của nhóm sân phần luôn. Như vậy thì rất là nguy hiểm. Như vậy thì cũng chính từ bốn cái tâm sở sân này, nó phối hợp với hai cái tâm sân mà chúng ta được biết là tâm sân hữu trợ và tâm sân hợp phận, hợp phấn vô trợ, và tâm sân lưu phấn vô trợ, tức là không hợp với phẫn nộ hay là hợp với phẫn nộ, một cái hữu trợ và một cái vô trợ, vân vân. Thì như vậy thì là bốn cái tính chất đặc biệt của bốn cái tâm sở, là tâm sở sân, tâm sở tật, tâm sở lận và tâm sở hối, là bốn cái tâm sở mà chúng ta được tìm hiểu qua ở đây. Sân tức là sự nóng nảy, bực bội, muốn hủy bỏ đối tượng. Lận là một cái trạng thái trạng thái keo kiệt, bỏng sẻn. Tật là cái trạng thái ganh tị tật đố, còn hối là trạng thái hối hận và hối tiếc với những việc đã làm, hối hận những việc xấu đã làm, hối tiếc với những việc tốt đã bỏ qua, bỏ cái cơ hội, thì cái đó cũng không là không tốt. Như vậy thì chúng tôi đã trình bày bốn cái tâm sở sân phần nằm ở trong cái nhóm sân phần. Nó là một cái nhóm của nhóm tâm, cái tâm sở bất thiện. Chúng tôi xin chấm dứt cái phần giảng ở đây. Bây giờ thì chúng tôi xin, chúng con xin dâng phần phước này đến Chư Tôn Đức đang hiện diện trong lum, mong quý ngài được an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý vị Phật tử luôn luôn được sự an vui tấn hóa trong đời sống tu tập của mình. Và xin chia đều quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, và chư thiên hộ trì chư Phật tử luôn luôn được sự an vui tấn hóa. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mic, mời vị MC có trách nhiệm kế tiếp lên đọc phần chánh văn phần 2. Sau đó chúng ta cùng thỉnh đại đức Phật Đăng giảng cho phần 2 hôm nay. Chúng tôi xin được phép xuống mic.
Sa thứ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tân đã từ bi giảng cho chúng con nghe phần A của bài học hôm nay, và bây giờ con xin được đọc phần B. Phần B, sở hữu hôn phần. Là những sở hữu tâm yếu đuối, mụi lược, chỉ thích hợp với những tâm bất thiện hữu trợ, gồm có hai sở hữu. Chúng luôn luôn xuất hiện cùng lúc, là một trong ngũ cái, và chỉ có tâm sở tầm mới trừ diệt được chúng. Thứ nhất, hôn trầm, thi nã. Từ ngữ căng thê là co rút lại như lông gà gặp phải lửa. Thi nã là trạng thái co rút của tâm. Chân tướng của sở hữu hôn trầm là sự lười biếng. Phận sự của sở hữu hôn trầm là làm cho không còn tinh tấn. Sự thành tựu của sở hữu hôn trầm là cách lui sụp. Nhân cần thiết của sở hữu hôn trầm là không khéo dùng tâm. Thứ hai, thủy miên, mít thác, là trạng thái hèn yếu, muội lược của các tâm sở. Tâm bắt cảnh không tư tỉnh, từ ngữ căng, mít thác, thiếu khả năng, lười biếng, không có tính hoạt động, không thích hoạt động, buồn ngủ. Chân tướng của sở hữu thủy miên là sự giả dụi. Phận sự của sở hữu thủy miên là hạn chế lộ trình tâm, làm chúng giảm từ từ cho đến khi chỉ còn lại hộ kiếp. Sự thành tựu của sở hữu thủy miên là tâm lui sụp, buồn ngủ. Nhân cần thiết của sở hữu thủy miên là không khéo dùng tâm. Hôn trầm được xem là sự đau yếu của các sở hữu tâm Vedana, Sanya và Sankara, thọ, tưởng và hành. Thủy miên được xem là sự đau yếu của tâm Chitta. Thứ năm, sở hữu nghi phần. Sở hữu hoài nghi, Vichikicca, là sự nghi hoặc, không tin sự thật. Từ ngữ căn, quy chí là tìm hiểu, kích cha tí là chán nản, mệt mỏi. Vậy hoài nghi là chán nản trong việc tìm hiểu vì không có kết quả, hay vì là không? Chí kích cha thuốc đối trị. Vậy quy chí kích cha có nghĩa là hết thuốc chữa. Thuốc chữa ở đây là tri kiến chân chánh. Pali chú giải, Vichikicchati, do dự là hoài nghi. Chân tướng của sở hữu hoài nghi là cách nghi hoặc. Phận sự của sở hữu hoài nghi là làm cho lưỡng lự phân vân. Sự thành tựu của sở hữu hoài nghi là không thể quyết đoán. Nhân cần thiết của sở hữu hoài nghi là không khéo dùng tâm. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Từ Bi thuyết giảng phần B của bài học trên. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nam Mô Bích Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Kính đảnh lễ ông Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng kính chào Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tăng, kính chào và thân chào tử. Khi mà nói đến hai cái nhóm còn lại là cái nhóm hôn phần và cái nhóm hoài nghi, thì quý vị thấy hôn phần là một cái nhóm mà làm cho cái tâm của chúng ta nó lui sụp. Lui sụp cũng là tâm của chúng ta không còn phấn chấn nữa. Bởi vì hôn trầm và thủy miên đó, nếu chúng ta học trong đó, chúng ta coi trong kinh đó, những mà những cái vị mà ngồi mà nhưng mà bị thiền, ngồi thiền mà bị buồn ngủ, có nghĩa là buồn ngủ giả dược, lười biếng như vậy đó, thì chúng ta biết rõ ràng là những cái tâm sở này nó phát triển, có nghĩa là nó thống trị, nó đang ngự trị. Lúc bây giờ thì những chúng sanh nó không có vượt qua được, không có vượt qua được. Như vậy thì cái mình học mình cũng biết, nếu một người nào mà muốn tu tập đó, thì mình học vi diệu pháp thì nó có lợi ích cho mình rất là nhiều. Vì những lúc đó mình coi, mình theo dõi cái tâm của mình, thì để mình thấy cái tâm của mình nó bị trạng thái có nghĩa là lui sụp. Có nghĩa là chúng ta thường chúng tôi ưa nói đó, quý vị nào mà có thọ đến đầu đà đó, mà quý vị thấy mình không, cái tâm của mình mà không phấn chấn lên, mình ngồi mình gục lên gục xuống thì như vậy đó, nó kiểu là nó hạn chế lộ trình tâm, nó hạn chế, có nghĩa là tâm của mình nó không có hoạt động nữa, cái tâm mình không có hoạt động nữa. Như vậy là cái trạng thái mà cái tâm của mình nó bị, bởi vì thường thường quý vị học A Tỳ Đàm thì quý vị thấy cái tâm, hai cái sở hữu hôn phần này nó hợp trong những cái tâm hữu trợ. Mà hễ nghe những cái tâm nào hữu trợ, có nghĩa là mình thấy như là những cái tâm mà tham hữu trợ hoặc là những tâm bất thiện hữu trợ đó, thì nó có cái tâm sở hôn phần này. Như vậy thì nhiều khi quý vị thấy nó làm cho cái tâm nó trạng thái nó là cái nghĩa là nó không còn sáng suốt nữa. Nó không còn sáng suốt nữa. Như vậy thì khi mình nói đến một cái người mà tu học đó, thì mình phải nói đến cái vấn đề mà mình không có phát triển được. Nên quý vị thấy một cái người mà bị cái trạng thái mà cái hôn trầm thị miên đó, nó thống trị người nào rồi đó, thì người đó nghĩa là ngồi đâu gục gặt đó, ngồi đâu gục gặt đó. Chúng ta thấy như là luôn cả ngày một kiền liên, mà lúc ngày ở trong cái động heo, cái hang heo đào đó, mà ngày tu tập đó, ngày cũng bị có nghĩa là bị buồn ngủ đó, nó làm cho nghĩa là cái tâm lý của ngài bị hạn chế, cái nghĩa là không có nỗ lực nữa, không có nỗ lực để tu thiền nữa. Nên thường thường quý vị thấy một người mà đắc thiền được đó, thì họ sẽ không có hôn tầm thiện miên, bởi vì cái chi tầm đó, nó phát triển được cái lĩnh vực mạnh để nó đè được cái hôn tầm thiện miên cái này. Còn khi mà chúng ta chưa có cái đó đó, thì chúng ta lại không có thể nào vượt qua được cái hôn tầm thiện miên này. Nên quý vị thấy khi mà nói đến cái người có tâm hướng tượng thì nó sẽ bớt đi hôn tầm thiện miên, cái nghĩa là sắc tầm mình hướng đến cái sự tìm kiếm cái sắc ấy, hay là thinh tầm mình hướng đến cái sự tìm kiếm cái cảnh thinh, khí tầm mình hướng đến cái vị tìm kiếm, thì nó sẽ bớt cái hôn tầm thiên nhiên. Nhưng mà khi mình không có hướng cái tâm mình được á, cái tâm mình bị co rút, mà được ví dụ như là cái lông gà nó để vào lửa vậy đó, cái lông gà vào lửa thì nó sẽ cái lông gà nó co trở lại. Thì cũng vậy đó, khi mình nói đến cái trạng thái mà của hai cái tâm sở mà gọi là hôn trầm thị miên đó, thì nó là như vậy đó. Nên khi mình nói đến cái trạng thái này thì Đức Phật ngày dạy mình tu tập đó, thì mình phải hiểu được nó. Khi mà mình hiểu được nó đó, thì mình mới thấy được cái sở hữu này đó, nó làm cho mình mà luôn luôn lúc nào cũng giả dược, lúc nào cũng buồn ngủ. Quý vị học ở trong kinh Pháp Cú, quý vị nghe cái câu chuyện vị tỳ khưu mà ngày lớn tuổi đó mà ôm cái cột nghĩa là hành pháp và như vậy đó, thì quý vị thấy rằng nếu mà không có làm như vậy đó, thì mình sẽ bị buồn ngủ giả dược, hoặc là mình phải té ngửa. Bây giờ mình dùng cái cách gì đó mình cột hoặc là mình ôm trở lại như vậy đó, thì làm cho mình đỡ bị cái hạn chế cái tâm của mình. Mà lúc nào á, quý vị thấy thường thường mình bị hôn trầm thiện miên này giống như là một cái người vào chùa muốn nghe pháp, nhưng mà họ ngồi dựa vào cái cột, rồi gió mát quá đó, gió mát mẻ hoặc là cái chỗ đó êm ấm đó, là làm cho họ dễ dàng, cái tâm của họ nó không có vận động nữa, cái tâm của họ nó không phấn chấn nữa, mà nó trở thành lui sụt. Lúc bây giờ nó sẽ đi vào sự buồn ngủ. Nên quý vị thấy cái hôn trầm, cái sở hữu hôn trầm thì gọi là thi ná mít thá, có nghĩa là cái sự giả dược cái sự mệt mỏi của cái sở hữu tâm. Và khi mà cái sở hữu này bị nó đồng sinh với tâm, nên lúc bây giờ tâm nó cũng bị mệt mỏi nữa, tâm nó cũng lừ đừ, có nghĩa là cái trạng thái của nó là buồn chán, hay là buồn ngủ tâm của nó. Như vậy là cái sự lười biếng giả dược. Nên thường thường quý vị biết nào, người nào mà có hôn trầm thị miên mà không có tinh tấn nỗ lực, mà mình vào chùa mình ngồi nghe pháp và mình dựa tường, dựa vách, dựa cột đó, mình tìm chỗ nào có quạt mát mình ngồi, thì như vậy là mình rất là dễ buồn ngủ. Có nghĩa là có một cái gì đó mà mình không có tác ý đúng đắn, mình thiếu cái sự tinh tấn, nên khiến cho cái tâm của mình nó có một cái sự dễ vui ở trong đó, mà cuối cùng đó nó làm cho cái tâm mình hạn chế từ từ, mà chỉ còn cái hột khiếp thôi, làm đi vào giấc ngủ đó quý vị. Nên thường thường quý vị thấy một người lười biếng giả dược nhá, nghe nói câu là chưa ăn thì cha rìu con rựa, ăn thì cha dẫm con dừa. Mà mình ăn no quá đó cũng là một cái nguyên nhân để cho cái sở hữu hôn trầm thị miên này nó phát triển. Bởi vì mình ăn no quá đó, thì mình cũng buồn ngủ lắm. Bởi vì thường thường quý vị thấy căng da bụng thì dùng da mắt là vậy đó. Người ta nói những câu đó nó không phải là không có, căng da bụng thì dùng da mắt. Nên khi mà mình mà có cái không khéo tác ý đó, thì lúc bây giờ mình đói thì mình cũng lười biếng nữa, mình mà hễ mình no mình cũng lười biếng, mình mệt mình cũng lười biếng, mình bệnh mình cũng lười biếng, hoặc là đi xa mới về cũng lười biếng, chuẩn bị đi xa cũng lười biếng. Như vậy thường thường đó là những cái trạng thái của cái sự lười biếng nó đã thống trị mình. Ví dụ như kêu mình đi làm gì nó thôi con mệt con làm con mệt con nằm chút xíu, hoặc là con mới bệnh hoặc là con khó chịu trong người quá, hoặc là con mới gì bệnh hết, hoặc là con mới đi xa về, hoặc là con ngày mai con đi xa, thì mình khi mình nói như vậy là cái trạng thái tâm của mình đó nó đã biểu hiện ra, nó đã biểu hiện ra cái khẩu nghiệp của mình. Mình nói lên đó người ta biết cái tâm của mình là mình đang bị cái là hôn trầm tự nhiên nó bao phủ cái tâm của mình, nó đã lấn áp mà từ từ rồi mà mình không biết được. Nên thường thường quý vị biết một cái người mà họ thấy cái người mà không có nỗ lực tinh tấn á, thì họ biết người đó bị hôn trầm tự nhiên. Mà cái người bị hôn trầm tự nhiên á, thì họ hay diễn chứng lắm, họ diễn chứng như là sớm quá, họ nói sớm quá mà đi làm cái gì, nhưng mà khi trễ quá thì họ nói trễ quá mà làm cái gì, nắng quá mà làm gì, mưa quá mà làm gì, gió quá mà làm gì, đói quá mà làm gì, no quá mà làm gì, bệnh mới hết mà làm gì, chuẩn bị bệnh mà làm gì, đi xa mà làm gì, chuẩn bị đi xa mà làm gì nữa, hay đi xa mới về mà làm gì nữa, thì họ đủ những cái cách như vậy đó, là cái sở hữu hôn trầm này nó đang thống trị họ, họ làm cho họ giả dược mệt mỏi, và cái trạng thái buồn ngủ nên khiến cho họ dựa họ diễn cớ đủ thứ như vậy đó. Thì như vậy là cái sự lười biếng là cái chân tướng của cái sở hữu hôn trầm thiên niên này. Một người mà có cái sự lười biếng giả dự á, là cái người đó là có cái chân tướng nó lộ nó là, ta gọi là lộ nguyên hình á. Khi mình nói lên nói nóng quá, lạnh quá, sớm quá, trễ quá, no quá, đói quá, khát quá, bệnh mới hết và chuẩn bị bệnh, hay đi xa mới về chuẩn bị đi xa, thì người đó có trạng thái lười biếng rồi. Cái trạng thái lười biếng là cái chân tướng của sở hữu hôn trầm này, thị miên này. Mà khi mà người đó có cái biểu hiện như vậy đó, thì cái tâm người đó đang suy lục, đang xuôi, đang tức như là do cái sự buồn ngủ. Rồi cái nhân cần thiết của cái hôn trầm thị miên là mình thấy không khéo dụng tâm. Bởi vì tâm của mình không khéo dụng nên cuối cùng á, những cái tâm mà nó để thiện tâm nó sanh lên không có, mà bất thiện tâm là cái trạng thái hôn trầm thị miên này, đó là một đống bất thiện mà trong tăng khi một kinh chúng ta nghe Đức Phật thì nói rằng nếu mà nói về bất thiện á, là nói về năm thiền cái là một đống bất thiện, đó là gì? Tham dục thiền cái, sân độc thiền cái, hôn trầm thị miên thiền cái, tạo hối thiền cái, hoặc là hoài nghi thiền cái, thì nắm á, những cái thiền cái này đó là một đống bất thiện. Nên khi mà mình thấy mình mà lười biếng á, là mình chuẩn bị mình lo là mình ăn no được căng da bụng, dùng gió mắt, hoặc là nhiều khi mình nói mình diễn cớ sáng sớm trễ nóng lạnh mưa gió, hoặc là sớm quá trễ quá, lúc này kia nọ đói khát này kia nọ, mình diễn cớ cách này cái kia, thì lúc bây giờ đó là một cái chân tướng nó đã hiện lộ rồi, cái sự lười biếng, cái sự giả dự nó đã có rồi. Cái phận sự của cái tâm lộ này là gì? Là làm cho mình chỉ còn hổ kiếp, mình buồn ngủ. Và cái sự thành tựu đó là cái tâm mình nó lui sụp buồn ngủ, nhân cần thiết là không khéo dụng tâm. Như vậy một người mà mệt mỏi mà buồn chán đó, nó cũng giống như là người đó đang bị hôn trầm thiên niên, mà nó bao phủ người đó. Giống như mình nghe nói rằng trời mà có mưa đó thì mình biết như thế nào rồi, mây mù đen tối. Có nghĩa là mây mù đen tối là cái trạng thái của mưa giông. Thì một người mà khi mà có hôn trầm thiên niên đó, họ diễn cớ ra, họ đặt ra vấn đề này vấn đề kia. Nên bình thường mình học Phật pháp đó để mình biết cái tâm của mình, cái tâm của mình lúc bây giờ nó bị hôn trầm thị miên. Mình nói vừa mình đau nhức mệt mỏi quá thôi mình nằm chút xíu mình buồn ngủ, hoặc mình nói bây giờ thôi ngày mai chuẩn bị đi, rồi bây giờ mình ngồi nghe pháp mình chi nằm nghe cái hồi mình lười biếng như vậy cũng khiến cho mình buồn ngủ. Hoặc là nhiều khi bất cứ là cái gì mình tu thiền cũng vậy quý vị, mình thấy bây giờ mình ngồi thiền mình nói thôi nãy mới ngồi bây giờ mệt quá thôi nằm chút xíu đi, mình nằm phòng ngủ mất tiêu. Đó là cái trạng thái hôn trầm thị miên nó bao phủ tâm mình rồi, cái nghĩa là cái chân tướng nó hiển lộ rồi, mà mình nhìn cái trí tuệ mình không có nhạy bén, mình không thấy được đó là một cái trạng thái lười biếng, một cái trạng thái giả dược, một cái trạng thái lui sụp, một cái trạng thái không khéo để sử dụng tâm của mình. Như vậy là buồn ngủ nó bao phủ mình, cũng như là trời mà mưa, cái hiện tượng mưa nó bao phủ cái khoảng ánh sáng, mây mờ, mây đen đó, nó bao phủ. Thì cũng như vậy, cái sở hữu hôn thị đó thì nó luôn luôn là làm cho mình có những cái như vậy đó. Nên đó, mình phải hiểu được cái thuộc tánh của cái ông phong trầm thiện miên này, nó là một tánh bất thiện, nó là nhân bất thiện, nó là giống bất thiện, nó là giống bất thiện. Như vậy thì khi mình hiểu được cái nó là cái nhóm bất thiện, nó là cái tánh bất thiện, nó là cái giống bất thiện, bởi vì khi mà có cái đó thì nó có cái trạng thái là một đống bất thiện nó có mặt. Nên khi mà mình hiểu được những cái lời dạy của Đức Phật như vậy đó, thì mình sẽ nỗ lực để mình tu tập. Mình tu tập bằng cái sự tinh tấn, nỗ lực. Mình đừng có diễn cớ nóng quá, lạnh quá, đói quá, quá khát quá, no quá, sớm quá, trễ quá, bệnh mới hết rồi, chuẩn bị bệnh đi sao, về chuẩn bị đi sao. Bất cứ một cái cớ nào hay mình nói đang tu thiền, mình nói mình nãy mình tu thiền, bây giờ mình đừng tu nữa. Thì cái trạng thái như vậy đó là cái trạng thái không có nỗ lực. Còn bây giờ nói tu như vậy nhưng bây giờ mình vẫn tu nữa, thì cái trạng thái của tinh thần tinh tấn nó sẽ đẩy lùi cái hôn động thiện nhân này. Còn cái trạng thái mình mà không có tinh thần tinh tấn thì mình trạng thái của mình nó sẽ bị hôn tầm thiện niên mình nó bao phủ. Như vậy thì quý vị thấy cái cặp mà hôn tầm thiện niên này đó, khi mà mình nói tới nó đó, là mình phải nói đến hai cặp này nó đi chung, nó đi chung với nhau. Tuy rằng khi mình đọc vào thì mình thấy rằng đó, cái tâm sở hôn tầm và cái tâm sở thiện niên là hai cái tâm sở này nó nằm trong cái nhóm gọi là cái nhóm hôn phần. Chúng ta còn hai cái nhóm nữa là cái nhóm hôn phần và cái nhóm hoài nghi. Như vậy thì cái nhóm hôn phần á, là cái nhóm mà có hai cái tâm sở. Hai cái tâm sở này nó luôn luôn, lúc nào mà nó đi á, thì nó đi có đôi có cặp. Nên từ cái ngữ căn mà như là đưa ra hình ảnh, ví dụ như lông gà mà đưa vào gần lửa thì nó co rút lại. Cái tâm mình nó bị cái hôn tầm thiện biên này nó bao phủ thì mình sẽ bị lười biếng và không có nỗ lực để mình thành thiền nữa, không còn tinh tấn tinh cần nữa. Như vậy á, thì cái sự lui sụp của tâm của mình nó do hai cái tâm sở này nó có mặt. Nên cái tâm sở này nó là một cái điều mà mình tu thiền á, chúng ta nghĩ rằng quý vị cũng phải nên để ý mà học hai cái tâm sở này. Thì chúng ta đó, cái tâm sở này nó có trong tâm của chúng ta, chứ không phải là Đức Phật này nói như vậy đó là cái người có cái người không. Mà cái gì mà Đức Phật này nói lên á là tất cả chúng sanh còn phàm phu hữu phần đều là như vậy hết, đều là có cái trạng thái này ở trong tâm hết. Nên khi mình biết được như vậy đó, mình học cái này đó để mình đối trị lại cái sự tu tập của mình. Nếu mình muốn là cái người mà hữu dụng đó thì mình cũng phải phấn đấu. Mình đừng có nên nói gì nóng quá, lạnh quá, sớm quá, trễ quá, bệnh mới hết, chuẩn bị bệnh đi xa mới về, chuẩn bị đi xa. Thì mình sẽ không bao giờ làm được cái gì mà người ta gọi là có giá trị hết. Còn khi mà mình dù là mình nóng quá hay lạnh quá, đói hay khát quá, mình vượt lên mình cố gắng mình làm thì mình sẽ được mọi người cảm kích mình. Nhưng mà ngược lại mình diễn cớ thì mình sẽ không làm được cái gì tốt đẹp hết cho đời. Trong gia đình thì cũng vậy, trong xã hội thì cũng vậy, trong con đường tu tập cũng vậy. Mình thấy đó là cái thuộc tính mà bất thiện ở trong tâm của chúng ta mà nó có cơ hội để bộc phát. Còn khi mà chúng ta học á, là cũng có lợi ích. Lợi ích là chúng ta học được là chúng ta sẽ biết cái trạng thái tâm của mình. Lúc bây giờ nó diễn cớ là sớm quá, trễ quá, nóng quá, lạnh quá, đói quá, khát quá, đi xa mới về, chuẩn bị đi xa, bệnh mới hết, chuẩn bị bệnh. Hay là bây giờ đó, nó khó chịu bực bội gì đó, thì cái trạng thái đó đều là cái trạng thái. Của cái sự giả dược buồn hạn chế cái phần chú hèn nó là một nên dùng cái cảm là lười biếng không thích hoạt động. Cái tâm nó cũng không có năng nổ, là cái thân nó cũng ù lì. Nên quý vị thấy cái tâm nó đã không có năng nổ rồi thì cái thân mình nó ù lì, bởi vì cái hai cái tâm sở này nó khiến cho sắc pháp mình nó trì trệ, nó làm cho mình nó buồn ngủ, giả dược, không có phấn chấn. Còn cái người mà không có trạng thái này, có nhiều khi quý vị thấy có nhiều khi người uống trà, uống cà phê để làm cho nó bớt buồn ngủ. Nhưng mà bởi vì nhiều khi mình thấy cái con người của mình nó có nghĩa là nó làm như nó lờ mờ cái trạng thái con mình phóng khoáng phấn chấn, thì lúc bây giờ biết mình ăn cái gì vật thực gì đó nó có thể làm cho mình buồn ngủ đó, thì mình tu thiền mình muốn dễ tu đó, mình cũng hạn chế bớt. Và nhiều khi mình dùng chút trà hay chút cà phê làm cho mình tỉnh táo thì đó cũng là cái cách mà người ta biết cái do cái vật thực nó làm cho cái thân xác này nó làm như nó minh mẫn sáng suốt, là cũng là cái vật thực nó làm cho thân xác mình nó ù lì, nó đình trệ. Và các nhà mà họ ưa nói ăn cái vật thực mà ăn âm dương đó, cái loại nào là gì, cái thuộc tính dương, cái nào thuộc tính âm mà ăn cho quân bình âm dương. Có nhiều cái nhà vật lý nói ra như vậy, nhưng mà mình hiểu được cái gì dài cái lời giải của Đức Phật là cái khả năng mà mình ăn uống mà bị hôn trầm thiên niên là do mình chưa có đoạn trừ được nó. Còn những người mà đắc thiền á thì họ chế ngự cái hôn trầm thiên thì miên cãi này. Những bậc thánh á, thì họ chế người được cái thú mà ngày chỉ tịnh thôi, ngày canh mà ví dụ như thế, ngày ban ngày ghi bát, tối về là ngày chiều ngày thuyết pháp cho Phật tử, tối mà giáo giới cho tăng là canh một ngày thuyết pháp cho chư thiên, canh hai phạm thiên, canh ba là ngày chỉ tịnh, canh tư ngày ngồi thiền, canh năm ngày sáng ra ngày đi bát, ngày quả duyên, ngày cái độ chúng sanh. Và ngày chỉ tịnh là ngày ngồi thiền đó quý vị, hay là ngày nằm theo cái dáng thiền để ngày gọi là dưỡng thần. Chị chúng ta thấy rằng cái trạng thái mà ngày nghỉ chút xíu như vậy, nhưng mà cái trạng thái thiền định nó chế được cái hôn trầm thị miên cái. Còn khi mà chúng ta ngủ, đa số phàm phu chúng ta ngủ được là do bị hôn trầm thị miên nó bao phủ cái tâm chúng ta, nên lúc bây giờ chúng ta ngủ đi vào cái giấc ngủ. Còn các bậc thánh thì các ngài không có bị hôn trầm này, thị miên này nó bao phủ tâm, mà các ngày khi mà muốn chỉ tịnh, các ngày dùng cái năng lực thiền định chỉ tịnh, gọi là an lạc trong cái thiền. Còn mình thì thường thường mình bị cái sự buồn ngủ nó ngự trị, nó thống trị mình. Còn Đức Phật thì dạy mình có tu tập đó, là mình phải an trú vào đề mục thiền để mình đi vào giấc ngủ, cũng như là mình vẫn theo dõi cái tâm của mình cái lúc nào mà nó trở về cái trạng thái hộ kiếp. Thì như vậy nên mình hiểu được cái cách này đó để mình tu thiền. Vì nếu mình không hiểu được có nhiều khi quý vị biết người của mình mình không hiểu, có nhiều khi mình ngồi mình quay cái mặt mình vô cái vách tường mình ngồi mình ngủ gục hoặc mình giận như cái vách tường cái rầm như vậy đó, là mình cũng không có biết mình còn bị hôn trầm thị miên. Bây giờ mình biết mình còn hôn trầm thị miên mình nhiều khi mình ngủ mình quay ra ngoài, mình ngồi thì mình quay ra ngoài mà lỡ nó có buồn ngủ nó làm cho mình gục mạnh xuống dưới cái ở trước thôi, phía trước thôi. Còn nếu mình không biết, mình ngồi mình quay vô tường mình giọng vô tường cái có thể là mình bị chấn thương sọ não do mình buồn ngủ quá đó. Có nghĩa là con người của mình nó buồn ngủ mà nó không kềm được. Quý vị có lúc nào quý vị thấy những người mà nuôi người thân của họ bệnh họ thức rồi, có nhiều khi họ ngồi vừa nói chuyện chút xíu họ mà họ ngủ, họ đập đầu vô cái vách tường. Những người đã bệnh viện quý vị thấy có những người mà họ gia đình họ không có người nhiều đó, họ không có thai được người nào hết, mà họ theo dõi cái người bệnh đó đến nỗi mà họ bị mất đi cái tính chất mà gọi là họ bị cái sự buồn ngủ giả dược, cái thân nó lười mỏi, nó đến một mức độ nào phàm phu chúng ta là như vậy đó. Nhưng mà các bậc thánh nhân thì các ngài do cái năng lực thiền định áp chế được cái sự buồn ngủ này. Còn chúng ta thì chúng ta luôn luôn là mình tỉnh táo được là vì mình có một cái giấc ngủ. Còn các cái bậc thánh thì lại không, các ngài có thể có luôn luôn lúc nào cũng minh mẫn hết. Còn các ngài chỉ an trú vào thiền, cái trạng thái thiền đó là cái trạng thái chỉ tịnh của các ngài. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với con người mà mình nhìn thấy là phàm phu và các bậc thánh mà mình thấy như là những cái tôn giáo khác thì họ không bao giờ vượt qua được vấn đề này hết. Chúng ta thấy như là những cái tôn giáo khác, không có một tôn giáo nào có cái khả năng để vượt qua cái hôn trầm thị miên cái này. Từ khi Đức Phật và các bậc thánh có cái sự chứng đắc thiền định, có cái sự chứng đắc đạo quả, với cái sự mà loại trừ những cái hôn trầm thị miên này bằng những cái thiền định đạo quả, thì các ngài mới thật sự là người không có buồn ngủ thôi. Còn những cái tôn giáo khác thì chúng ta không bao giờ tìm thấy được vấn đề này. Nên chỉ khi nào mình suy tư, mình học về A Di Đà, mình học về hai cái tâm sở này, đối với tất cả chúng sanh thì ai cũng có cái căn hôn trầm thị miên này hết, hoặc là cái tánh hôn trầm thị miên này hết. Mà chỉ khi nào những bậc thánh, những người đắc được thiền định thì họ mới áp chế được cái hôn trầm thị miên cái này. Và chính vì như vậy đó, mỗi lần mình đọc tới Đức Phật mình thấy rằng cái đạo Phật là cái đạo quý báu, Đức Phật là một đấng giáo chủ tối thượng. Còn những cái tôn giáo khác thì chúng ta không bao giờ tìm thấy được nói lên những vấn đề này trong cái trạng thái tâm mà họ coi như là cái sự ngủ nghỉ đó là một cái nhu cầu của con người. Mà chúng ta thấy khoa học ngày nay dù tiến bộ nhưng họ có nói ngủ nghỉ là cái điều gì con người cần phải có. Còn chúng ta thấy những bậc thánh thì lại khác, các ngài có thể dùng cái năng lực thiền định để áp chế những cái tiền cái, hoặc là có các ngài có ngủ nó cũng không bị hôn trầm thị miên, mà các ngài chỉ muốn chỉ tịnh, muốn cái người an tịnh vào cái năng lực thiền định mà các ngài như vậy. Nên nhiều khi quý vị thấy những lúc mà Đức Phật ngày đau lưng người kêu tôn giả Ananda đa hoặc tôn giả Ca Lợi Phất Thiết ngày nằm đi vắng nằm coi sư tử vậy, sau khi mà cái thời pháp chấm dứt thì ngài sa thú làm thai, ngài nói về cái ngày tán thán tôn giả Ananda đa thuyết về cái thủ học đạo, hoặc là ngày Ca Lợi Phất ngày thuyết về những bài kinh chánh vi kiến như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng đối với chúng ta thì chúng ta đi vào giấc ngủ, nên quý vị thấy Đề Đa cũng có lúc bắt chước Đức Phật ổng cũng nói bây giờ ổng đau lưng quá ổng nằm rồi mấy vị kia nói đạo đi, mấy vị kia nói xong rồi ổng ngủ mất tiêu rồi. Còn Đức Phật của chúng ta thì không bao giờ có, Đức Phật Ngài nói thôi An đang thuyết giảng đi, Như Lai á, đau lưng quá Như Lai nằm nghỉ. Nhưng mà khi mà Ngài nằm nghỉ như vậy đó, thì Ngài nằm một chút xíu, rồi khi mà bị đó thuyết xong đoạn này, Ngài cũng xa thú quan hỷ với cái lời mà thuyết tích lệ. Và những cái gì mà những cái vị đó nói ra, Ngài đều nghe hết, nhưng mà Ngài không phải là buồn ngủ, Ngài không phải là đi vào giấc ngủ. Nhưng mà ngược lại con giả đây quá đó có lần trước Phật á, nhưng mà kêu cái vị kia giảng đi, rồi ổng nằm ổng ngủ khò luôn, chứ ổng không có không có biết rằng cái thời giảng đã hết mà bị cái hôn tầm thiện niên nó ngự trị, và không có ổng không có thể nào mà năng động, bởi vì cái phiền não đó nó còn hoạt động ở trong cái tâm của đây qua đất đó. Những cái tâm sở hôn tầm thiện niên này nó còn thống trị ở trong cái kẻ phàm phu. Còn các bậc thánh hay là các bậc đặc thiền đó là có một cái năng lực rất là đặc biệt, họ chế ngự được cái hôn tầm thiện niên cái này. Nên quý vị thấy một người mà đắc thiền á, họ có thể họ ngồi thiền 5 ngày, 10 ngày, suốt thời gian 5, 10 ngày họ không có ngủ. Vì họ có cái chi tầm nó chế được cái hôn tầm thị miên cải, nên họ không bao giờ buồn ngủ. Còn mình á, thì mình không có được như vậy. Nên mình thấy rằng các bậc thánh là đáng cho mình lễ bái cúng dường, đáng cho mình nó đảnh lễ, đáng cho mình tôn trọng, đáng cho mình tu tập theo. Còn những cái tôn giáo khác, những cái người khác thì họ không bao giờ được như vậy. Những cái tôn giáo khác, những cái lý thuyết khác á, không có biết được cái nội tâm thì cũng không có đạt được như vậy. Chỉ có khi nào có Đức Phật này biết được cái nội tâm của mình bị hôn trầm thị miên, có nghĩa là trạng thái giả dược, lười biếng buồn ngủ. Đó là hai cái chân tướng của hai. Hai cái tâm sở mà trong mỗi chúng sanh đều có bỏ cái hôn trầm thị miên cái khỏi. Như vậy thì quý vị thấy cái hai cái tâm sở này nó làm cho chúng ta đó nhiều cái tổn hại, có nghĩa là chúng ta bị bỏ thời gian ngủ nghỉ rất là nhiều. Nhưng mà những người mà họ đạt được cái thiền định đó, thì họ bỏ cái thời gian đó, họ an trú vào trong thiền, họ đạt được những cái lãnh vực đặc biệt như là thần thông tấn thí, thiền định. Còn mình đó, thì mình bị cái hôn tầm thị miên cái này đó, nó chi phối mình suốt thời gian 8 tiếng hoặc là 10 tiếng mình phải ngủ nghỉ như vậy. Như vậy thì khi mà chúng ta học để chúng ta biết được cái hôn trầm thì miên cái này nó làm cho tâm của mình đó, có nghĩa là cái tâm hành chúng ta là thọ tưởng, và nó làm cho thọ tưởng này nó bị đau yếu, có nghĩa là nó yếu đuối đó, có nghĩa là cái thọ và tưởng nó không hoạt động nữa, nên cuối cùng nó đưa mình vào trong giấc ngủ, nó đẩy mình vào trong giấc ngủ. Như vậy thì mình hiểu được cái hôn trầm thị miên cái này nó hạn chế tâm, có nghĩa là thọ tưởng nó không có hoạt động được. Lúc mà hôn trầm thị miên cái mạnh thì nó sẽ đẩy mình vào trong giấc ngủ. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái hôn trầm thị miên cái là nó cái sự đau yếu của tâm. Khi mà tâm của mình nó không khởi lên được là do cái hôn trầm thị miên cái này nó chế ngự mình, mà khiến cho mình không có suy nghĩ gì được hết. Mình không có giải quyết gì, bây giờ mình chỉ có ngủ thôi. Đó là cái trạng thái của hai tâm sở này. Còn một cái tâm sở nữa mà trong cái nhóm bất thiện đó là cái tâm sở hoài nghi hay là sở hữu nghi phần, mà chúng ta nghe đọc rồi đó, quý vị thích cha là một cái trạng thái không có tin. Quý vị thấy có nhiều khi những người họ học theo những cái kinh điển của Phật giáo, nhưng mà họ cũng vẫn không tin là người ta đạt được cái trạng thái này. Đó là cái trạng thái hoài nghi. Mà cái trạng thái hoài nghi này á, là một cái loại mà mình khi mà người nào có tâm hoài nghi là người đó hết thuốc trị, quý vị, có nghĩa là hết thuốc trị. Bởi vì nghi ngờ đó làm cho mình không có tiến bộ, mình không có phấn chấn lên. Nên thường thường á, Đức Phật ngài nói cái người mà có cái hoài nghi đó thì làm cho gì? Làm cho họ nghi ngờ đủ thứ hết á. Họ nghi ngờ đủ thứ hết. Nên cái trạng thái của tâm si hoài nghi á, là cái trạng thái mình lơ mờ, mình nghi hoặc, phân vân lưỡng lự, không có quyết. Như vậy á, thì hoài nghi có hai loại: hoài nghi thông thường và hoài nghi cái sự tu hành, hay gọi là hoài nghi đặc biệt. Mà nơi đây á, thì chúng ta chỉ học cái tâm sở hoài nghi này ở trong cái sự hoài nghi đặc biệt thôi. Như là hoài nghi Đức Phật á, Đức Phật này có như vậy, có thiệt cái gì không? Cũng như chúng ta nói Đức Phật này không có buồn ngủ, này không bị hôn trầm thị miên nè. Mình không biết Đức Phật có như vậy không? Bây giờ mình ngủ thiếu chút xíu mình còn ngáp lên ngáp xuống. Không phải không biết rằng ngày xưa Đức Phật này có được như vậy không? Mình ngài có bị hôn trầm thị miên nó ngự trị, như là thông kinh nói rằng ngài không có bị hôn trầm thị miên. Mình nghi ngờ Đức Phật là bậc biết được cái tâm của chúng sanh, ví dụ như Đức Phật ngài biết cái tâm chúng sanh có cái tâm hôn trầm thị miên này, tất cả chúng sanh còn phàm phu là đều có cái tâm hôn trầm thị miên này. Nó là một cái trạng thái của một cái đống bất thiện, đó là cái trạng thái hôn trầm thị miên cái, hoặc là hoài nghi cái là một cái trạng thái bất thiện. Mình hoài nghi về Đức Phật, không biết Đức Phật có giác ngộ hay không.
Đức Phật có biết được tâm của chúng ta giống như là mình đang nghe như vậy không? Hoặc là mình nghi ngờ về cái nhất thiết chủng trí của Đức Phật, vô chướng ngại trí, đại bi định trí, song song trí, hoặc là đại bi định trí, hoặc là vô chướng ngại trí, y cứ tìm biên trí, hay là những cái năng lực mà trí tuệ như là 10 cái Như Lai lực, hoặc là 4 vô sở quý của Như Lai đấy. Mình nghi ngờ như vậy đó, nó là mình hoài nghi Đức Phật. Quý vị thấy hoài nghi Đức Phật đó là mình có thể hoài nghi Đức Phật quá khứ không có, hoặc Đức Phật hiện tại không có, hay Đức Phật tương lai không có. Có nghĩa là hoài nghi Đức Phật như vậy đó. Còn hoài nghi Pháp là gì? Cái Pháp của Đức Phật là thiết thực hiện tại, mình tu tập để mình vượt khỏi khổ đau. Nhưng mà mình nghi ngờ không biết Pháp của Đức Phật có thật sự như vậy không. Pháp của Đức Phật cũng như là cái Pháp mà cái thiện Pháp mà như mình tu tập để mình đạt được cái chi tầm đó, nó áp chế được cái hôn trầm thiên niên cái đó. Có thật sự cái Pháp này nó áp chế được cái thiện cái đó không? Mình nghi ngờ như vậy gọi là nghi ngờ Pháp. Còn khi mà mình tu tập á, bởi vì quý vị thấy chúng tôi cũng ưa nói đó, những cái lý thuyết mà những cái chủ thuyết bây giờ á, là người ta học, người ta nghiên cứu về khoa học, người ta nói con khỉ thành người đó. Mà bây giờ có nhiều người họ học tới giáo sư, hoặc là họ tới tiến sĩ, nhưng mà họ cũng vẫn chấp nhận cái chủ thuyết con người, con khỉ thành người. Nhưng mà mình á, là cái người mà có học Phật Pháp, mình chỉ đưa ra cái lý luận thôi. Ngày xưa con khỉ nó thành người được đó, thì bây giờ con khỉ nó cũng phải thành người. Chứ ngày xưa con khỉ nó thành người được, tại sao bây giờ con khỉ nó không có thành người? Như vậy á, bây giờ mình thấy con khỉ là nó già, nó cũng chết hết, không có con khỉ nào thành người hết. Như vậy là cái lý luận á, mà con khỉ thành người á, cái thuyết mà của một số nhà mà triết gia nói, như là mới đầu đơn bào rồi đa bào rồi thành những cái loài vật thú này kia, nào là cuối cùng nó thành khỉ, những khỉ rồi thành người. Như vậy á, người ta đưa ra cái lý thuyết đó mà mình cũng phải học lý thuyết đó, người ta chứng minh bằng cái cách nào đó. Nhưng mà theo Phật giáo á, thì nếu mà mình hết hoài nghi á, thì mình chỉ cần á, mình cứ coi con khỉ nào thành người không. Ngày xưa nếu mà con khỉ thành người được, bây giờ thì con khỉ nó cũng phải thành người. Nhưng mà nếu con khỉ nó vẫn thành khỉ, nó già, nó chết rồi, nó cũng rụt xác, nó cũng là con khỉ thôi á, thì cái chủ thuyết là con khỉ thành người không nên tin. Nên Đức Phật này nói rằng cái người nào mà xác định Pháp thì người đó sẽ bớt hoài nghi. Xác định Pháp là gì? Khi mình chứng được sơ thiền á, mình có tầm tứ hỷ lạc xã dự định á, thì mình không có nghi ngờ Đức Phật nữa. Và không nghi ngờ cái chánh Pháp này có khả năng để tẩy từ những cái tiền cái, như là cái chi lạc nó tẩy trừ được cái trạo hối cái, chi hỷ nó đẹp nó tẩy trừ được cái sân độc cái, hoặc là chi định nó tẩy trừ được cái tham dục cái, hoặc là cái chi tầm nó tẩy trừ được cái hôn trầm thiện niên cái, chi tứ nó tẩy được cái hoài nghi cái. Bởi vì khi mình có chi tứ á, làm xác định Pháp á, thì mình sẽ không hoài nghi. Ví dụ quý vị thấy là ngày xưa mình không có học Phật Pháp, mình còn hiểu cái cách này cái kia, nhưng mà Đức Phật ngày mới nói con người của mình khi học Phật Pháp, mình thấy rằng nhiều cái cõi trời chúng sanh á, mà Đức Phật này nói trong cái bài kinh Khởi Bổn Nhân Thế đó, con người của mình á, đầu tiên á, là do Phạm Thiên họ du hành trên cái vũ trụ này, mà dưới này đất nó có màu đẹp và nó có màu lóng lánh đẹp, nên những vị Phạm Thiên đó mà có thần thông, họ bay trong hư không này nè, rồi họ mới xuống cái đất này, họ xuống đất này thì họ mới mất đầu á, là Phạm Thiên họ có năng lực là thiền diệt thực, nó có năng lực là thiền định thần thông. Lúc bây giờ họ mới đưa cái họ do cái nghiệp tham ái bắt đầu nó sanh khởi đó, nên khiến cho họ đó, họ lấy cái tay họ thấy đất này nọ, họ thấy cái đất đẹp đó, họ mới lấy cái tay móc đất thì cái thân căn sanh khởi. Khi mà họ đưa vào mũi á, họ ngửi cái đất này á, thì cái tỷ căn sanh khởi. Họ đụng vào lưỡi á, thì cái thiệt căn sanh khởi. Và khi mà đụng vào thân á, thì thân căn sanh khởi. Còn chúng ta thấy Phạm Thiên á, họ chỉ có nhãn căn, nhĩ căn và ý căn thôi, chứ không có tỷ thiệt thân căn. Nhưng mà khi mà cái nghiệp tham ái á, nó hình thành á, cũng giống như bây giờ mình nói mình đi ra ngoài đường mình không có cái áo đẹp, nhưng mình về nhà mình có áo đẹp, có nhẫn dây chuyền. Nhưng mà cũng như cái phiền não nó tiền liên nó ngủ ngầm là như vậy đó. Nên khi mà những vị Phạm Thiên nó họ đắc thiền, họ sanh về cõi Phạm Thiên, cái thế giới này tiểu hoại. Lúc cái thế giới này thành hình đó, thì cái thế giới này nó cái đất này nó như là sinh tô đề hồ với sữa vậy, nó lóng lánh cái màu. Những vị Phạm Thiên mới du hành thấy cái quả địa cầu này đẹp, họ mới ghé vào đây. Khi mà họ ghé vào đây đó, thì họ bốc và họ thấy cái đất đó, họ mới lấy cái tay họ móc đó, thì cái thân căn sinh khởi. Khi mà họ để vào cái lỗ mũi là tỷ căn sinh khởi, họ để vào lưỡi thì thiệt căn sinh khởi, họ đụng vào thân thì thân căn sinh khởi, khiến cho họ cái tha má họ sinh khởi. Thì lúc bây giờ cái hào quang trên đầu họ biến mất, thần thông họ biến mất. Lúc mà hào quang trên đầu họ biến mất, thần thông họ biến mất đó, thì mặt trời mặt trăng xuất hiện, sao trời xuất hiện, năm tháng ngày giờ xuất hiện. Nên quý vị thấy là một cái hào quang chiếu sáng đó, thì mình không thấy sao mặt trăng mặt trời, nhưng mà khi mà cái hào quang mình nó không có thì mình sẽ thấy cái ánh sáng mặt trăng mặt trời. Nên quý vị thấy những người mà có hào quang á, là họ du hành hư không này á, thì cái hào quang họ chiếu sáng ra, họ đi tới đâu cũng sáng hết. Nhưng mà khi họ bị cái tham ái chế ngự họ đó, thì cái hào quang biến mất. Nên quý vị thấy cũng như là lúc mà mình đang tốt như vậy là mình không có tương tư. Nhưng mà khi mình tương tư á, thì mình nằm á, mình buồn khổ à. Nhưng mà không phải là lúc nào mình cũng tương tư. Lúc nào mình nhớ đối tượng đó mình tương tư, nhưng mà lúc nào không á, thì mình vẫn không tương tư. Thì Đức Phật này cũng nói khi mà những vị phạm thiên họ bị mất thần thông, đó là do họ cái khởi lên cái tham ái đối với cái vị đất này. Nên quý vị thấy hồi xưa người ta ăn là ăn đất. Nên cái bài kinh mà Đức Mục Kiền Liên á, lúc mà ở quê Sa Ly đói á, ngài mới dùng thần thông này lật đất lên cho là người lấy đất cho quê Sa Ly ăn đấy. Thì Đức Phật này cản vấn đề đó. Ngài hỏi với Mục Kiền Liên làm sao bây giờ, ngài nói là dùng thần thông này để người ta lên một ngón tay, rồi ngài móc đất ở dưới cái mọc đất cái tên này lên, rồi mà móc đất ở dưới lên, ngài để trong lòng bàn tay, rồi ngài dùng thần thông này trả lại. Thì Đức Phật này mới nói rằng nếu mà ông có làm như vậy mà cái tâm tham ái của họ đó, họ cũng vẫn tiếp tục luân hồi. Không phải là ông cho họ ăn rồi họ sẽ đoạn trừ luân hồi được, mà họ phải tu tập. Mà họ thấy khổ bấp bênh trong đời sống này, họ nỗ lực họ tu tập. Chứ họ khi mà có hạnh phúc đó thì họ không thấy được cái đời sống này bấp bênh. Nên quý vị thấy một người mà họ có của cải á, thì họ không bao giờ thấy đời sống này bấp bênh. Nhưng một người mà đi ăn xin á, bữa nay ăn xin á, thì có được miếng cơm mà không biết ngày mai sẽ như thế nào á, thì họ thấy cái đời sống họ bấp bênh như vậy thì họ nỗ lực tu tập. Nên quý vị thấy ngày nào mà Đức Phật ngày giảng á, ngày nào dân Quốc Chi mà còn nằm ở dưới cái đất á, mà còn nằm ở dưới rơm á, thì dân Quốc Chi sẽ cường thịnh. Nhưng mà ngày nào mà dân Quốc Chi á, mà giàu có rồi nằm trên nệm ấm chăn êm, nệm bông á, mà ngủ đến mặt trời mọc lên mấy xào mà còn chưa thức dậy á, thì dân Quốc Chi rất là dễ đánh. Thì chúng ta thấy rất là rõ ràng. Cũng như quý vị thấy việc Câu Tiễn với Ngô Phù Sai đó. Việc Câu Tiễn mà khi mà bị Ngô Phù Sai bắt á, mà ổng đâu có dám ngủ đâu. Ổng nằm ở trên những cái đồ gai nhọn đâm thân của ổng để ổng suy nghĩ cái cách phục thù. Nhưng mà nếu mà ổng mà bị vì Câu Tiễn mà bị Ngô Phù Sai mà cho ăn uống mà sung sướng đó, thì ổng cũng quên đi hận thù. Nên quý vị thấy có những vị vua mà lưu vong đó, họ bị mất nước luôn. Nhưng mà có những vị vua họ mà bị lưu vong nhưng mà họ cũng tìm cách để phục quốc. Chúng ta thấy bảy cái người sung sướng đó họ không có phấn đấu được, mà chỉ có những người nghèo khổ thôi. Nên đó, nhiều khi người ta cũng nói con người của mình khi mà mình mà lam lũ cực khổ đó thì mình mạnh khỏe. Mình vượt qua khó khăn. Nên quý vị thấy những cái ông hoàng, những cái bà công chúa đó, nhiều khi đi bộ đó, còn đi không được nữa, đi dưới đất cũng không đi được, tại vì đi ở trên thảm, trên thảm, trên bông hoa biết quen rồi. Bây giờ mà lỡ có cái dịp mà gia dông á, thì mà họ chạy giặt đó, họ cũng chạy không nổi nữa, họ đi cũng không nổi nữa, họ đi cũng phải trên lụa trên nhung. Bây giờ cái chân họ đi cũng không quen nữa. Và chúng ta cứ thấy cơ thể của mình á, nhiều khi chúng tôi cũng có những lúc mà chúng tôi tuy rằng không phải là lười biếng lắm, nhưng mà ở chùa nhiều khi ít đi kinh hành. Rồi có lúc nào để đi qua trường thiền mà đi một tiếng nghỉ một tiếng, ngồi thiền một tiếng, đi một tiếng ngồi thiền một tiếng á, thì thấy người của mình á, cái hai bắp đùi mình nó đau thiệt là đau. Tại vì sao? Vì lúc trước mình ít có tập đi, bây giờ mình đi như vậy đó, tự nhiên mình bị sốc rồi cái mình thấy khó chịu như vậy đó. Thì quý vị thấy con người của mình á, khi mà mình có cái sự nghi ngờ đó, nghi ngờ về Đức Phật, nghi ngờ về giáo pháp á, thì mình không bao giờ có nỗ lực để mình hành trì. Cái người nghi ngờ đó giống như người đứng ở ngã ba đường, không biết đường này đúng hay đường kia đúng. Thì cái người nào có cái trạng thái nghi ngờ đó, người đó không có quyết đoán và người đó không bao giờ tạo được cái thiện pháp nào nhiều hết quý vị. Còn một người mà họ dứt trừ cái nghi ngờ này là do họ cái xác định pháp. Xác định là Đức Phật ngày nói như lại trên đời thì có người giàu, người nghèo, người sống lâu, người chết yểu, người có quy quyền, người có quy quyền ít, người đẹp, người xấu. Như vậy đó, là khi đó mình suy nghĩ về lời dạy của Đức Phật, mình sẽ bớt đi cái sự nghi ngờ. Nên Đức Phật ngày mới nói rằng một người học rộng hiểu nhiều á, người đó cũng bớt đi cái sự nghi ngờ của gì. Một cái người mà học rộng hiểu nhiều á, mà học rộng hiểu nhiều, mà học đúng theo cái lời dạy của Đức Phật á, sẽ bớt đi nghi ngờ. Nhưng mà nếu mình học theo cái cách học mà như là có học chứng minh bây giờ con khỉ thành người đó, thì khi mình không có tin nhân quả, mình có thể là mình có cái chủ thuyết là chết là hết, vì con khỉ nó chết là nó hết, chứ không có một cái nghiệp lực, không có cái nghiệp luân hồi, không có quả luân hồi và không có phiền não luân hồi. Còn chúng ta học Phật pháp thì lại khác. Chúng ta học Phật pháp thì Đức Phật chứng minh đó, nghiệp luân hồi, quả luân hồi, phiền não luân hồi. Và chính cái hôn trầm thị miên này đó là phiền não, hoài nghi đó là phiền não. Mà hễ phiền não này đoạn trừ rồi đó thì mình sẽ minh sanh vô minh diệt, mình sẽ thấy được như là thiên nhãn thông, mình thấy được những chúng sanh. Thiên nhĩ thông làm có cái thiên nhĩ thuần tịnh, nghe được cái tiếng của những loài phi nhân như là ma quỷ. Nên ngày nay một lúc đó mà quý vị thấy một số người họ vô đạo đức á, mà khi mà họ thấy như là bà Phan Thị Đức Hằng, thấy được người chết, nói chuyện được người chết, là những người đã chết rồi, không phải là hết. Cái người chết vẫn còn thì lúc bây giờ người ta cũng sợ, có nghĩa là có kiếp sau. Rồi khi mình chết đói khát như vậy đó là một cái khổ cảnh. Nên thường thường có những khi mà có như vậy đó chỉ làm cho người ta tỉnh táo, người ta nghĩ rằng không phải cái chủ thuyết chết là hết. Một cái khoa học di vật đó chứng minh là con người mà chạy theo vật chất đó, con người đã vô đạo đức. Nên quý vị cứ nhìn vào những cái xã hội mà như là Mỹ á, quý vị cứ nhìn cái xã hội như là Mỹ, vật chất họ rất là trù phú. Nhưng quý vị có thể nào tin á, tin rằng cái người Mỹ á, họ nửa tháng trời mà họ không làm ra tiền họ điên không? Biết rằng có nhiều khi họ thất nghiệp họ nhận được cái tiền trợ cấp, nhưng mà vì vật chất họ xài quá nhiều, vì những cái điều kiện mà sung sướng họ quá nhiều, nên trong thời gian một tháng mà hoặc là nửa tháng mà họ làm không ra tiền họ điên loạn, hoặc là họ có thể đi giết người cướp của. Mà quý vị thấy mình đừng có nói rằng cái xã hội mà lạc hậu là có cướp trộm nhiều, mà nhiều khi mình thấy những cái nước dân văn minh người ta xài ăn xài nhiều rồi bây giờ người ta sung sướng, rồi bây giờ người ta khổ cực không quen. Nhưng mà nhiều khi mình thấy những cái vùng miền quê đó, người ta tay lắm chân bùn, người nào cũng ra ruộng cày cấy được, nhưng mà ngược lại người ta lại ít trộm cắp. Chúng tôi là gần một thời gian sau này chúng tôi có một cái sự suy nghĩ mà giống như lời dạy của Đức Phật, ngày nào mà mình còn năng nổ đó thì dù là mình ăn kham khổ mình cũng thấy vui, nhiều khi mình cực khổ mình cũng thấy vui, còn khi mà mình sung sướng rồi đó mình lại cái nghĩ khác. Cái nghĩ mà bây giờ cái người mà bình thường cũng dễ thấy, tại sao ngày xưa con người của mình là không có thủ đoạn nhiều mà sau này con người mình thủ đoạn nhiều. Nhiều khi người khôn của khó, ngày xưa thì ai mà siêng năng làm thì cũng có nhiều có ít. Bây giờ mình nghĩ rằng đất đai thì bây giờ cũng ít có như hồi xưa, người ta kiếm đất đai rất là dễ. Còn bây giờ bởi vì bây giờ người ta hơi lớn chút xíu, ta nghĩ về cái đời sống của họ là bây giờ là cái xã hội bây giờ là họ giành giật với nhau, và không còn cái nghĩ gì đạo đức hết, mà họ nghĩ rằng của khó, người bây giờ khôn phải tính toán thủ đoạn. Nhưng mà thực sự ra khi mà họ càng sung sướng chuyện nào đó, theo Đức Phật họ càng hưởng thụ chuyện nào thì họ càng nhu nhược chuyện đấy, họ còn ác độc nhiều chuyện đấy. Còn khi mà họ có nhiều công việc làm, họ siêng năng đó, họ tháo giác, họ làm cái nghề này không được họ làm cái nghề kia, ăn uống kham khổ, chịu mưa chịu nó, chịu nắng được đó, thì những người đó họ rất là họ thích hợp trong nhiều cái hoàn cảnh. Nhưng mà những người mà thực sự họ sung sướng, họ càng sung sướng nhiều chừng nào đó thì những người đó lại càng tội lỗi, dễ tội lỗi nhiều chuyện đấy. Họ sung sướng là không làm ra tiền được, họ ăn xài nhiều, nên những người này rất là đáng sợ quý vị. Nên quý vị thấy một cái xã hội hay một cái thành phố phồn qua đô thị, quý vị đừng nhìn vào cái thành phố là tốt đẹp đâu, trong đó có nhiều người họ sung sướng rồi sung sướng đó họ phải tìm cách thủ đoạn để họ tìm của. Còn chúng ta thấy nhiều khi chúng ta thấy miền quê á, người ta nghèo khổ, mình đừng có nghĩ rằng người ở miền quê là thiếu đạo đức, không phải như vậy đâu. Chúng tôi nghĩ rằng cái người miền quê họ chịu kham chịu khó chịu khổ chịu cực nên họ có đạo đức nhiều hơn nữa, họ chịu khổ chịu cực được, và họ sống họ không có cái ác tâm, họ không có thủ đoạn lừa gạt, họ sống chân chất thật thà, nên họ nghĩ ai cũng tốt hết. Nên có nhiều khi quý vị biết á, chúng tôi có nhiều lần chúng tôi về thành phố đó, hỏi cái nhà mà cái người ta kia ở gần cái nhà người này thôi mà họ cũng không nói, họ hỏi họ biết cái nhà người này không, họ không biết. Cho đến lúc mình đi lang thang mình gặp cái người kia họ mời vào nhà, thì chúng tôi hỏi tại sao cái cô ở đây, cái người kia ở có hai nhà đây mà tại sao họ nói họ không biết cô. Thì cái cô đó có nói ở thành phố nó vậy sư ơi, nhà nào họ biết nhà đó, dù họ biết họ cũng không dám nói, họ biết họ cũng không dám chỉ nữa, họ sợ đủ thứ hết á. Thành ra nhiều khi quý vị thấy những người giàu có, họ có của cải rồi họ sợ mất mát, họ nghi cái người họ xấu, bởi vì cái tâm hồn của họ nhiều khi cũng không tốt nữa, họ tìm những cái thủ đoạn để họ đạt được. Nên lúc bây giờ họ nghĩ xã hội này không có người nào tốt hết á, bản thân của họ cái tâm họ xấu nên họ nghĩ ai cũng xấu vậy đó. Nên quý vị thấy những cái người mà họ nghi ngờ đó, họ cũng nghĩ ai cũng nghi ngờ hết, đối với họ ai họ cũng nghi ngờ hết. Những cái người tội lỗi nhiều chừng nào họ nghi ngờ chừng nào, nên họ không bao giờ nghĩ có người nào tốt hết. Nên Đức Phật nói rằng cái trạng thái nghi ngờ trong tâm của mình đó, nó là cái trạng thái không tốt đẹp. Nhưng mà khi mình biết được nó rồi đó, mình mới có thể làm được cái chuyện tốt đẹp. Còn mình không biết đó, mình vẫn bị cái sự nghi ngờ này nó ngự trị mình, mà nó thống trị mình không có thể là thoát ra được cái sự nghi ngờ đó. Cũng như vậy, mình nghi ngờ về chư tăng đó, những người tu hành mình cũng nghi ngờ về những người đó, bởi chư tăng có đắc đạo quả tu đồ quần, đắc đạo quả tư đà hàm, chư tăng đắc đạo quả a na hàm, mà chư tăng đắc đạo quả la hán hay không, chư tăng là những người học tu tập có giới định tuệ không, thì mình nhiều khi mình cũng không có tin tưởng, mình cũng nghi ngờ. Và chính cái sự nghi ngờ đó, mình hiểu mình nghi ngờ chư tăng là mình không bao giờ dám xuất gia hết quý vị. Bởi vì cái người mà nghi ngờ đó, nghĩa là cái chư Tăng không đạt được như vậy đó, thì họ không bao giờ xuất gia. Còn khi mà họ nói chứ Tăng có thể đạt được những cái trạng thái đó, thì họ mới có cái sự xuất gia để họ tu tập. Dù là cái thời gian tu tập của họ có, thì do họ không có nghi ngờ. Còn người nào mà khi họ nghi ngờ thì họ không bao giờ mà đạt bước tiến là họ có thể xuất gia gieo duyên, hoặc là họ tu gieo duyên, họ không bao giờ có hết. Còn Hoài Nghi Tâm học là gì? Giới học, định học và tuệ học. Giới học là như là ngũ giới, Bát Quan Trai giới, hoặc là Tam Quy ngũ giới, hoặc là Sa Di giới, Tỳ Khưu giới, hoặc là giới của Tỳ Khưu Ni, 311 giới. Thì khi mà mình nghi ngờ giới học như vậy đó, thì mình cũng không có thọ trì. Giới học này cho mình sanh làm vua chúa, gia đình, danh gia vọng tộc, mình nghi ngờ gì giới thì mình cũng không bao giờ thọ trì ngũ giới. Như là nguyện sát sanh, những giới sát sanh trộm cắp, tại dâm, nói giới uống rượu. Hoặc là mình cũng không bao giờ quy y Tam Bảo, bởi vì quý vị thấy một người mà nghi ngờ rồi đó, họ sống với chủ nghĩa duy vật rồi, họ không bao giờ biết quy y Tam Bảo, không biết, không bao giờ biết tôn thờ Phật Pháp Tăng hết, nên họ hoài nghi tam thế là tam giới, hoặc là hoài nghi tam học, như là giới học, định học, tuệ học. Họ không nghi ngờ về giới này có khả năng để làm cho tâm mình trong sạch, hoặc là nghi ngờ về thiền định là cái phương pháp để cho tâm mình nó có một cái định, nó có một cái sự tập trung. Họ nghi ngờ về cái năng lực thiền định này của Đức Phật dạy, hoặc là nghi ngờ về tuệ học. Tuệ là như là tuệ văn, tuệ tư, tuệ tu, tuệ của cái người mà như là tuệ chuẩn bị cận hành thuận tứ chuyển tộc, tuệ đạo, tuệ quả, tuệ, hoặc là tuệ yếm ố kinh hải tuệ, hoặc là danh tuệ, danh phân biệt danh sắc. Khi mà họ nghi ngờ về cái tam học giới định tuệ đó, thì họ không bao giờ tiến thân, không bao giờ làm cho họ tiến bộ được. Nên những người mà không tiến bộ được, đa số là họ có sự nghi ngờ của tam học giới định tuệ. Còn khi mà nói đến hoài nghi ngũ quẩn là gì? Ngũ quẩn là sắc quẩn, con người mình sắc quẩn là 28 sắc pháp như vậy. Thọ quẩn là xã hội thọ, tưởng quẩn xã hội tưởng, hành quẩn là 50 tâm sở, thức quẩn là 131 tâm. Mình nghi ngờ ngũ quẩn mình có hay không? Cũng như quý vị thấy có nhiều khi người ta nghi ngờ đó, quá khứ mình có hay không? Hiện tại mình là ai? Sau khi chết mình đi về đâu? Thì cái đó là cái sự nghi ngờ ngũ quẩn. Còn Đức Phật này nói rất là rõ ràng, ví dụ mình khỏi từng nghi ngờ ngũ quẩn vậy đó, mình thấy con người mình chết mình sanh là con mèo đi, con mèo nó có cái thân của nó là sắc quẩn, nó có cái sự nhớ, con mèo cái hay mèo con của nó là tưởng quẩn, nó cũng có cảm giác âu yếm này kia nọ, nó cũng có thọ quẩn, nó cũng có thức để nó nương vào mắt để nó bắt nhìn thấy được con mèo cái mèo con, nó cũng có thức quẩn. Như vậy mình cứ nhìn vào con mèo mình cũng thấy nó cũng có ngũ quẩn. Hoặc mình thấy con trâu cũng có ngũ quẩn, con trâu nó cũng có cái thân của nó là sắc quẩn, thì nó cũng có con mắt của nó, có cảm giác nhìn cái con trâu cái nó âu yếm, hoặc là nó nhìn thấy, nó nhớ được con trâu cái đó, nó cũng là tưởng quẩn, nó nhìn, nó thấy được, nó nghe được tiếng con trâu kêu là thức quẩn, thì nó cũng có ngũ quẩn như mình thôi. Một người mà chết mà không được đầu thai làm người, đầu thai làm con thú là cái chuyện bình thường thôi. Nhưng một người mà khi mà học Phật Pháp như vậy để cho mình bất hoài nghi, mình học Phật Pháp rồi mình thấy con người mình cũng ngũ quẩn, con trâu, con bò cũng ngũ quẩn, con mèo cũng ngũ quẩn, con chó, con chuột cũng ngũ quẩn. Như vậy thì khi đó mình mới thấy là cái giới học là sắc sanh trộm cắp tà dâm, mình không có sắc sanh. Vì mình nghĩ rằng Đức Phật này nói rằng những con thú đó nó cũng thương đồng loại của nó, nhưng mà nó lại sanh làm con trâu, con bò. Rồi con người đó thì ăn con trâu, con bò cày ruộng nhưng mà ăn rơm, con người thì ăn lúa. Con trâu, con bò nó cực khổ nhưng con người sung sướng. Thì cũng có cái nhân quả tội phước, vì nó làm tội bây giờ nó sanh làm trâu bò. Và một người mà có tinh thần nhân quả rồi á, thì mình cũng thấy người ta làm ác người ta rồi, người ta cũng phải trả cái quả ác thôi. Kiếp này họ hữu phước làm người, kiếp sau họ làm câu bò, họ làm những cái lời giật để họ cày bừa cho người ta, rồi bị người ta phanh da mổ thịt, họ ăn thì ăn thịt rồi da căng ra làm trống làm đồ như vậy, thì họ phải chịu cái quả báo thôi. Nên nhiều khi quý vị thấy một cái chúng sanh mà xung sanh là xuất sanh và sanh là tử, nhiều khi họ đau khổ như vậy, nhưng mình nghĩ đó là cái nghiệp quả mà họ chịu thôi, chứ không thể nào mình có thể mình can ngăn, mình có thể mình san bằng cái nghiệp quả cho đời hết, được hết á. Mà mình chỉ có trí tuệ để mình nhìn thấy được những cái hành động nó kết quả vào trong cái kiếp luân hồi và chịu khổ chịu vui như vậy, thì lúc bây giờ mình mới giác ngộ thành Phật. Bởi vì Đức Phật là ngày có cái trí tuệ thấy được cái sự hình thành của chúng sanh, con mèo con trâu nó được hình thành như thế nào, con chó con bò được hình thành thế nào, con người được hình thành thế nào. Nên thường thường quý vị, chúng ta cũng ưa nói quý vị đó, mình con người mình đó, mình có những cái điều kiện để thành người, như là nghiệp thức nõn bào của mẹ, tinh trùng của cha và chu kỳ của người phụ nữ. Thì quý vị thấy con bò con trâu nó cũng có chu kỳ của nó cũng có con thú đực thú cái, rồi cũng có nghiệp, cũng có thức liên tục sinh, nó cũng biết được nó là con của con bò, nó hoặc là nó có cái nghiệp mà duy trì đời sống của nó, không khác gì con người của chúng ta. Thì khi mà chúng ta học như vậy thì chúng ta sẽ không còn ngày hoài nghi về giới học, mà Đức Phật ngày khuyên mình nên giữ giới, đừng sát sanh. Sát sanh là kiếp sau mình sanh là làm súc sanh, mình phải trả lại cái quả đó. Hoặc là mình trộm cắp, là kiếp sau mình sanh làm người, mình có của bị nước trôi, lửa cháy, giặc trộm cướp nhà vua Xuân Thông, hoặc là những người thừa tự họ phá tán cái tài sản của mình không thể nào gìn giữ được. Mình không có nghi ngờ về cái bố thí của Đức Phật ngày dạy. Nếu mà bố thí mình có của thì của mình sẽ không bị vua tịch thâu, không bị trộm cướp lấy, không bị người thừa tự phá sản, không bị nước trôi, không bị lửa cháy, không bị giặc trộm cướp, không bị nhà vua xung công. Thì khi mà mình học về cái bố thí hay là cái trì giới đó, hay là cái kham nhẫn hay là cái từ tâm mà Đức Phật ngày dạy đó, nó đều là cái pháp mà có nhân có quả. Ngay hiện tại này mình tu tập mình cũng thấy được nữa. Bởi quý vị thấy con người mình á, mình không đáng ghét, nhưng mà đáng ghét nhất là tham lam. Ví dụ quý vị thấy một người nào gặp mặt mình cứ xin hoài đó, mình sẽ ghét cái người đó. Mình không phải ghét cái người đó là cái người đó da trắng hay da đen, mà ghét là cái tâm tham của họ. Gặp cái gì họ cũng muốn lấy, gặp cái gì họ cũng muốn xin hết. Thì những người đó đáng ghét, là đáng ghét cái tâm tham của họ. Hoặc là mình thấy một người mà đáng ghét là cái tâm sân. Nhiều khi họ gặp một chút họ gây gắn, gặp mình gặp gần gặp xa gì họ cũng chửi bới hết, gặp gần gặp cây xa gì cũng kiếm chuyện hết. Thì họ không đáng ghét mà chính là cái tâm sân của họ đáng ghét. Nên khi mình học Phật pháp á, mình không nghi ngờ là cái ngũ quẩn mà Đức Phật ngày dạy, cái sắc thọ tưởng hành thức quẩn. Một chúng sanh á, tái sanh á, là cái ngũ quẩn có sự sai khác. Ngũ quẩn đó là một con người, ngũ quẩn đó là một con trâu, con bò, ngũ quẩn đó là một con chó, con mèo, con cá, con cua, thì cũng là ngũ quẩn thôi. Quý vị thấy, quý vị so sánh đi, quý vị sẽ thấy được lời dạy của Đức Phật. Quý vị thấy cái con cá, cái sắc thân đó là cái sắc quẩn, rồi nó cũng có cảm giác ô yếm con cá con. Mà quý vị thấy những con cá mà đến thời kỳ mùa giao hợp đó, nó cũng bơi quanh con cá cái, nó cũng âu yếm con cá cái, thì nó cũng có thọ quẩn vậy, nó cũng nhớ con cá cái này, là nó cũng là tưởng quẩn, mà mắt nó nhìn, thân nó xúc chạm, nó cũng có thức quẩn vậy, nó cũng biết con cá cái này vậy, thì nó cũng có ngũ quẩn như chúng ta, không có gì khác hết. Khi mình học á, mình nghi ngờ ngũ quẩn á, mình nghi ngờ mình có sắc quẩn, nhưng mà thật sự cái sắc quẩn mình có, nhìn cái thân của mình có, thì Đức Phật dạy cũng nói mình có sắc quẩn. Thọ quẩn là cái cảm giác của mình, tưởng quẩn là cái sự nhớ lại, hành quẩn là cái sự hành động của thân, khẩu ý, cái sự tạo tác của tâm mình. Thức quẩn là những cái gì nhìn thấy được, nhãn thức nhìn thấy cảnh sắc, nhĩ thức nhìn thấy cảnh thinh. Những cái học A Tỳ Đàm này giúp cho chúng ta bớt đi cái sự nghi ngờ. Bởi Đức Phật nói rằng một cái người mà học nhiều đó, học về Phật pháp nhiều, người sẽ bớt hoài nghi về ngũ quẩn, hoặc là hoài nghi về 12 xứ. Đức Phật thì nói mình có nhãn xứ là con mắt, sắc xứ là các cái màu mà mắt mình nhìn thấy được, đó là sắc xứ. Rồi nhĩ xứ là cái lỗ tai, thinh xứ là các thứ tiếng, rồi tỷ xứ là cái lỗ mũi, khí xứ là các cái hơi mùi, thiệt xứ là cái miệng, vị xứ là các cái vị mặn đắng cay chua chát để lên lưỡi chúng ta, thân xứ là cái các thân của chúng ta, xúc xứ là các cái cảnh nóng lạnh cứng mềm êm ấm đụng vào thân chúng ta, thì nó là xúc xứ. Như vậy thì chúng ta thấy 12 xứ Đức Phật ngày nói không khác gì là người hay là thú, chúng ta cũng thấy y như vậy. Con mắt của con mèo nó cũng nhìn thấy sắc xứ, nó nhìn thấy các màu sắc. Chúng ta nói màu sắc ở đây đó, con mèo cái nó có màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu vàng, màu lam gì đó, thì nó cũng là sắc xứ thôi. Bởi vì các thứ màu là cái đối tượng của cái, nó là sắc xứ của cái nhãn, cái mắt là nhà là sắc nhà, sắc xứ. Các thứ màu sắc là nhãn xứ, các thứ màu là sắc xứ. Như vậy là nhĩ xứ là mình cái lỗ tai của mình, rồi mình nghĩ là thinh xứ là các thứ tiếng. Con mèo đực nó cũng có cái lỗ tai của nó, cũng nghe được các tiếng mèo kêu, luôn cả tiếng người kêu cũng nó cũng kêu cũng nghe được, hoặc là tiếng mà đánh kẽn những con mèo nó tụ là con ăn nó ăn cũng có. Chúng tôi có một lần nữa, chúng tôi ở chùa Phật Bảo nghe bị trụ trì chùa Phật Bảo nói rằng lúc trước đó mỗi lần mà đánh kiển nó bù câu á với chim sáo đá với xe xẻ nó xuống ăn rất là đông. Mỗi lần đánh kiển ở đây đi xuống nè, nó đậu trên cây đông thì đông, nó chờ đánh kiển. Nên quý vị thấy tiếng kiển á, con chim, con sáo đá hoặc là con chim sẻ nó cũng nghe được, nó cũng có lỗ tai để nghe cảnh thinh. Và nó nghe, mỗi lần nó nghe cái cảnh, cái tiếng chuông này là nó biết nó có ăn. Nên mỗi lần nó ăn một lần vậy đó, cái tưởng nó nhớ lại. Bây giờ nó nghe tiếng chuông rồi nó bay xuống, nó đậu xuống nó ăn thôi. Nên nhiều khi á, mình học Phật pháp để mình không nghi ngờ ngũ quẩn, mình là con người, nhưng mà khi mình làm tội, mình sanh làm con trâu, con bò, con chim, con chuột gì đó, để mình chịu khổ. Nên nhiều khi mình thấy Đức Phật ngày kể là có kiếp ngày làm người đó, ngày chơi với một cái con chuột. Con chuột này là kiếp trước là nó giàu có mà nó chôn một lô vàng, nó chôn một lô vàng. Rồi nó chơi với chàng thanh niên là tiền thân Đức Phật á, nó thấy chàng thanh niên này hiền lành, nó lên nó đem lên một đồng tiền đưa cho chàng thanh niên đó. Chàng nó nói giao kèo với chàng thanh niên, nó biết nên chàng thanh niên nó nói được rồi, giao cho tao đồng, tao sẽ mua chia đồ ăn làm hai, mày một nửa tao một nửa, thì con chuột đó nhận được nửa đồ ăn. Thời gian sau thì con chuột có bị con mèo bắt, thì con chuột có hỏi con mèo vậy chứ, mà con mèo, chị mèo chị ăn một lần hay ăn nhiều lần? Thì con mèo nói ngày nào tao cũng ăn hết. Thì con chuột nói thôi giờ tha tôi đi là tôi cho nửa đồ ăn của tôi. Thì lúc bây giờ con chuột nó tha nửa, nó giữ lời hứa, nó đem nửa đồ ăn cho con mèo ăn, ngày nào cũng cống hiến con mèo hết. Thì cuối cùng thời gian nó đi nó bị con mèo bắt nữa, rồi nó cũng hỏi con mèo đó, con mèo nói là ngày nào nó cũng ăn nữa, chiên nửa đồ ăn của nó nữa. Cuối cùng nó thì nó gặp con mèo nữa, bắt nó, rồi nó cũng chia nửa đồ ăn. Mà quý vị thấy á, nó ăn một nửa đồ ăn á, là nó ăn đủ, nó ăn á, nó sung túc và nó mập mạp. Bây giờ nó bị một con mèo bắt nó chiên nữa, rồi bị con mèo bắt chiên nữa nữa, bị con mèo nó bắt nó chiên nữa. Riết nó còn ăn có chút xíu à, nó ăn chút xíu nó ốm nhom vậy. Thì lúc bây giờ Đức Phật á, là khi mà còn luân hồi ngày làm Bồ Tát, ngày mới chơi với con mèo, con chuột đó đó. Thì thấy con chuột nó ốm nhom nhắc vậy, cái ngài hỏi vậy chứ mày có bị gì bức xúc không? Có ai áp lực hoặc là ai hài hiếp gì không mày, sao mày bữa nay mày ốm nhom nhắc vậy? Thì con chuột đó mới nói với con, nó mới nói với cái người thanh niên, nó là có ba con mèo bắt nó, rồi cuối cùng nó phải cống nạp đồ ăn á. Bây giờ nó ăn ít quá ít đi nên nó không có thể nào mập nổi hết. Nhưng mà trong kinh để lại là con mèo đó, con chuột nó cũng vẫn có một lu vàng, nhưng mà nó đem ra một ngày một đồng thôi chứ nó không có đem nhiều. Dù nó bị mấy con mèo bắt nhưng mà nó chỉ đem ra đồng vậy thôi chứ không có dám đem ra nhiều, nó tê thiệt đến mức độ đó. Nhưng mà lúc bây giờ chàng thanh niên nó giúp cho con mèo đó, giúp cho con chuột đó thắng được mấy con mèo. Rồi cuối cùng là con mèo và con chuột đó nó vẫn tống như vậy, và Đức Bồ Tát này vẫn làm những cái thiện nghiệp, từ sau cuối cùng chết mỗi người sanh theo cảnh giới. Thì nhiều khi mình nghe những cái chuyện đó mình thấy có nhiều người bây giờ họ không tin, họ thấy chuyện mà con vật nói là quan đường, nhưng mà chúng ta cũng vẫn thấy con két con cáo người ta lột lưỡi nó vẫn nói được. Có nhiều loài nó nói được như vậy đó, thì chứng tỏ là có những con vật nó nói được chứ không phải là không nói được. Nhưng mà mình có nhiều khi mình nghi ngờ, mình không tin những cái chuyện mà ngày xưa có con chuột mà nó nói được như vậy. Đức Phật chúng ta còn làm Bồ Tát thì nghe được tiếng con chuột, mình không tin như vậy. Nhưng mà có những người đó họ tu tập, họ có thiên nhĩ thông, họ nghe được những cái tiếng là thú luôn. Quý vị thấy cũng nhiều khi những cái câu chuyện mà Đức Phật ngày còn tại tiền, những con chó Mimi nó ra sủa đó, ngày kêu đó, ngày nói với con chó Mimi đó là Su Đắc Tô đó, là ông chủ nhà của gia đình này, bây giờ ông chết sanh là con chó. Vị công tử này khi mà thấy con chó nó buồn rầu đó, vị công tử này về hỏi những người tôi trai tới gái. Thì những người tôi trai tới gái nó sáng sớm môn của Cụ Đàm đi bát ngang, con chó bị mi nó chạy ra sủa, mà ông Cụ Đàm kêu con chó bị mi bằng tên Su Đắc Tô là cha của công tử. Vị công tử này á vào sân hận với Đức Phật thì nó đừng có sân hận, về cứ dọn mâm đồ ăn đó đưa cho con chó đó, rồi nói với con chó: cha, cái lu vàng ngày xưa cha chết rồi sẽ chôn ở đâu cha chỉ cho con. Thì con chó sẽ bươi vào, ngươi sẽ đào lên chỗ đó. Thì đào lên thấy cái lu vàng, và trong nhà của mình bị công tử đó mừng là được tìm được lu vàng, nhưng mà buồn là vì cha mình chết sanh là con chó mi trong nhà. Thì những chuyện này quý vị thấy Đức Phật này chứng minh con chó nó cũng có ngũ uẩn, nó cũng biết cái lu vàng, nó cũng nhớ được kiếp trước là nó chôn cái lu vàng chỗ đó, nó cũng biết đây là con của mình. Thành nên con chó này ông chủ bị công tử này rất là thương con chó này, và con chó này cũng quý kính bị công tử này nên nó cũng vẫn giữ của. Bây giờ nó chết sanh làm chó nó cũng vẫn giữ của cho con của mình. Thì chúng ta thấy những cái tình thương đó, loài người chúng ta cũng vẫn có, mày sanh loài thú á, nếu mà cho nó có điều kiện cơ hội thì nó cũng sanh làm loài chó để nó bảo vệ cái con cái của nó, bảo vệ chủ của nó, bảo vệ tài sản mà nó thương yêu. Nên quý vị thấy cũng không lạ gì một người chết là sanh làm con chó để bảo vệ con của mình, bảo vệ của mình. Chúng ta thấy có những trường hợp đó, là luôn cả bây giờ chúng ta thấy có những khi mà chúng tôi đọc những cái tờ báo hay là nghe những cái tin tức á, một người mà nuôi con chó hay con mèo mà tới lúc gần đột quỵ, con chó con mèo đó nó biết trước, nó có cái linh cảm biết trước. Thì chúng ta thấy có nhiều khi á, một người mà họ thương con của họ chết rồi sanh làm con chó con mèo, họ cũng như là lúc còn sống họ cũng thấy con họ bệnh, hoặc là con họ có một cái triệu chứng bệnh họ biết được. Nhưng mà nhiều khi quý vị thấy có loài người của mình chưa chắc là thông minh hơn loài vật, hoặc là có những cái linh cảm hơn loài vật. Mà quý vị cứ như thấy như sóng thần ở bên Thái Lan vậy đó, những con voi nó bất xích nó chạy lên, nó biết sóng thần nổi tới, nhưng mà con người của mình có biết được vậy không? Những con chó nó chạy lên trên núi nó ở. Nhưng mà nhiều khi mình nói con người của mình nghĩ rằng con người của mình là mình có thể giỏi hơn những cái loài thú đó, hoặc là mình phải tìm những cái máy để báo động sóng thần. Nhưng mà những con voi, những con chó nó không cần luôn cái gì, nó không cần những cái vật hiện đại đó, mà nó biết sóng thần sẽ tới và nó chạy lên núi, dù là cột nó cũng giật dây nó chạy lên. Thì quý vị có thấy rằng nó có nhiều khi những cái điều này đó, chỉ có Đức Phật ngài biết được và ngài nói được đó. Nhiều khi những cái loài thú nó chết nó sanh làm thú rồi, nhưng mà nó vẫn thương con trai con gái. Mà nhiều khi có những cái bệnh xảy tới mà những con này nó có một cái linh cảm, nó biết trước những điều này. Thì khi mình học Phật pháp nhiều mình sẽ bớt hoài nghi, mình không còn ngày hoài nghi giữa con người mình và con thú, giữa con mắt của mình và cảnh sắc, hoặc là lỗ tai mình và cảnh tinh, lỗ mũi mình và cảnh khí, miệng mình và cảnh vị, thân mình và cảnh xúc, ý mình và cảnh pháp. Những cái tình thương yêu á, nó vẫn có đối với loài thú, nó vẫn có đối với người là người. Cái quý vị thấy con thú có nhiều khi nó thương con người, nó thương con người, nó rất sự thương con người, nó bảo vệ con người. Mà mình coi những cái bộ phim những con chó mà nó khôn ngoan á, thì mình đâu có biết nào, mình đâu có thể nào mình biết được. Nhưng mà Đức Phật ngày cũng nói, như là quý vị thấy công tử khô các cá kiếp đó, là từ là hai vợ chồng mà chết thành làm con chó trong nhà ông trưởng giả đó. Nhưng mà ông trưởng giả đó, ông kêu, ông coi con chó như là con của ông. Mỗi lần ông đi thỉnh Đức Phật là ông kêu này, con hãy đi thỉnh thỉnh vị sa môn đi. Thì con chó nó chạy tới ngay cái cốc của Đức Phật, nó wow, mà Đức Phật đắp y rồi đi. Mà Đức Phật giả bộ đi lạc đường, nó núm y, nó kéo, nó quay trở lại. Thì chúng ta thấy khi mà ông trưởng giả ông nhận nó là con, thì nó cũng làm toàn phận sự. Mỗi lần đi thỉnh Đức Phật tới nhà của ông trưởng giả để đặt bát cúng dường. Là sau này chết, từ cái kiếp chó chết sanh làm thiên tử Cô Sa Cá. Thì những điều này Đức Phật này nói đó, người nào mà biết được những cái điều mà con người của mình cũng có những cái nội xứ, cũng có cái ngoại xứ, cũng có nhãn xứ, sắc xứ, vị xứ và tinh xứ, cũng có tỷ xứ và khí xứ, thiệt xứ và vị xứ, nó cũng có những cái phiền não tham, nó cũng có tình thương yêu, nó cũng có những cái sự lo lắng sợ hãi, thì nó cũng không khác gì con người của mình. Nên Đức Phật này nói mình học nhiều đó, mình sẽ bớt hoài nghi về 12 xứ hoặc là 18 giới. Nhãn giới, sắc giới và nhãn thức giới. Nhãn giới là con mắt, sắc thần kinh nhãn. Sắc giới là các thứ sắc. Nhãn thức giới là cái mắt mình để nhìn thấy được. Thì như vậy á, nhĩ thức á, nhĩ giới, sắc giới, nhĩ giới, tinh giới và nhĩ thức giới. Nhĩ giới là cái sắc, sắc thần kinh nhĩ của mình. Tinh giới là các thứ tiếng. Nhĩ thức giới là cái tâm nhĩ thức. Để nghe những cái tiếng của loài thú này kia nọ. Thì khi mình hiểu được những điều Đức Phật này giảng, không có chồng chéo, không có mâu thuẫn. Dù trong 12 xứ hay 18 giới, nó phân biệt thêm căn cảnh và thức thôi. Ví dụ nhãn xứ, sắc xứ á, sắc xứ là các cái màu, nhãn xứ là cái thần kinh nhãn. Nhãn thức nó nương vào nhãn xứ đó thôi. Thì Đức Phật này nói, ngày phân biệt về, có nhiều khi ngày nói 6, 12 rồi là 18. Ngài chỉ ra chi tiết như vậy đó, để mình thấy rằng Ngài là một cái bậc mà theo các nhà khoa học đó, là một cái tầng tử thứ lớp, mà cái khoa học chỉ chứng minh được cái vật chất thôi, cũng như là cái nhông mà truyền từ cái nhông này qua kia để che chạy vậy. Còn Ngài chứng minh đâu là căn, đâu là cảnh, đâu là thức, đâu là tham, đâu là những cái thiện, bất thiện này, phân biệt ra chi tiết như vậy, để cho mình thấy rằng đó là cái Phật trí. Nên từng từ quý vị thấy sư trưởng ưa nói đó, nếu mà tam tạng kinh điển này của Chúa Giêsu nói, Đức Phật sẽ, thì sư trưởng sẽ quy y Chúa Giêsu. Nhưng mà không có phải như vậy, tam tạng này của ông Sa-môn Gô-ta-ma là Đức Phật, nên đức mà sư trưởng phải quy y Sa-môn Gô-ta-ma. Vì cái kinh điển của Đức Phật ngày nói đó, có từng tự thứ lớp. Ngài không phải là như là người, những người nói suy lường, những người nói theo cái cảm giác, nói theo cái cảm tính. Nên quý vị thấy có những tôn giáo, ví dụ mình là tôn giáo nó 2000 năm tận diệt, có nhiều khi người ta loạn động lên, nhưng mà cuối cùng có tận diệt đâu, 2000 năm có tận diệt đâu. Nhưng mà những cái tôn giáo đó nó vẫn tồn tại được, vì những người có họ có mê tín. Những người mê tín họ mới nuôi những cái tôn giáo đó. Còn những cái tôn giáo như Đức Phật là một cái tinh thần tự giác, nhưng mà có mấy người tự giác là quý vị? Mấy người đã tự giác đi học hỏi. Nhưng mà những cái tôn giáo bắt buộc, những cái tôn giáo nói ra mấy ngàn năm tận thế, 2000 năm tận thế, nó không có xảy ra như vậy, nhưng mà người ta vẫn tin. Người ta tin vì người ta mù quáng, người ta tin vì người ta yếu đuối. Còn Đức Phật này không dạy chúng ta yếu đuối, này không dạy chúng ta tin Ngài cách mù quáng, Ngài không dạy cho chúng ta trở thành yếu đuối, mà Ngài mày nói chúng ta phải nỗ lực, chúng ta phải tự nỗ lực lên để mình không còn bị hoài nghi. Như vậy á, hoài nghi về 18 giới hoặc là hoài nghi về lý duyên khởi, như Đức Phật thì nói rằng vô minh là duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc duyên cho dục nhập, lục nhập duyên cho lục xúc duyên cho lục thọ duyên cho lục ái duyên cho tứ thủ duyên cho tam hữu duyên cho tứ sanh. Có sanh thì có già đau và chết. Thì Đức Phật ngài nói về cái giáo lý thập nhị nhân duyên đó, quý vị thấy rất là rõ ràng từng tử thứ lớp. Thế nào gọi là vô minh? Như là người mù đi trong đêm. Rồi người mù đó hành động, đó là hành quẩn. Hành là duyên cho thức, là gì? Thức đi tái sanh, nó tạo ra danh sắc là thân và tâm. Danh sắc đó có lục nhập là sáu nội xứ được hình thành trong thai bào của mẹ, như là mắt được hình thành trong thai bào, lỗ tai được hình thành trong thai bào, lỗ mũi được hình thành trong thai bào, miệng được hình thành trong thai bào, thân được hình thành trong thai bào. Là khi mà có sáu nội xứ rồi á, khi mình sanh ra thì có sáu ngoại xứ, là mắt mình nhìn thấy cảnh sắc, tai nghe cảnh thinh, mũi ngửi cảnh khí, miệng nếm cảnh vị, thân xúc chạm cảnh xúc, ý suy nghĩ cảnh pháp. Những điều mà Đức Phật ngài nói đó, ngài nói cho chúng ta rõ ràng và không có gì gọi là mơ hồ ảo ảnh hết. Và lục xúc á, danh sắc nó liên cho lục nhập duyên cho lục xúc duyên cho lục thọ. Con mắt á mà bắt được cảnh á, Đức Phật gọi là nhãn thọ. lỗ tai nghe được cảnh đó Đức Phật là nhĩ thọ, lỗ mũi ngửi được cái mùi đó là tỷ thọ, miệng mình ăn cái vị đó là thiệt thọ, thân mình xúc chạm một êm ấm cứng lạnh nóng mềm là thân thọ, ý mình suy nghĩ đó là ý thọ. Thì Đức Phật ngày giảng dạy chúng ta không có cái gì mà để chúng ta nghi ngờ hết, nên Đức Phật nói rằng một người học hành cái giáo lý của Đức Phật sẽ không bị nghi ngờ, không còn hoài nghi. Còn những người họ tu hành họ nghi ngờ đủ thứ, vì những vị giáo chủ đó không phải là người giác ngộ, không phải là bậc nhất thiết chủng trí, hoặc không phải là bậc minh hạnh phúc, những cái vị đó là vô minh, những cái người đó không phải là giác ngộ, nên nhiều khi họ nói toàn nói càn nói bậy, nói mà để hâm dọa, nói để cho mình sợ hãi mà mình tu mà tu mù tu đại. Chứ còn Đức Phật ngài không làm cho chúng ta tu mù tu đại, và ngài cũng không hâm dọa chúng ta. Ngài nói những khổ cảnh là do mình làm ác nghiệp nó đưa mình vào khổ cảnh thôi, dù mình tin Đức Phật hay không tin Đức Phật đó, thì những việc đó cũng vẫn xảy ra thôi, không có thể khác được. Cũng như bây giờ mình có tin Đức Phật hay không tin Đức Phật đó, thì mình đói rồi mình phải ăn, khát rồi mình phải uống, ăn rồi phải đại tiện, uống rồi tiểu tiện. Dù mình có tin Đức Phật hay không tin Đức Phật, cái chuyện này cũng vẫn xảy ra thôi, chứ không phải là mình tin Đức Phật rồi mình không có bị đói. Có nhiều người họ nghe chúng tôi, có nhiều lúc thì chúng tôi đi, chúng tôi gặp những cái đám ma mà nói rằng chỉ khi chết là sống với Chúa muôn đời. Chúng tôi nghe câu đó, chúng tôi nói sao mấy người Thiên Chúa giáo không chết hết đi cho rồi, chết rồi sống với Thiên Chúa mà tại sao không chịu chết hết đi, đúng không? Nhưng mà Đức Phật chúng ta thì không có nói như vậy. Đức Phật không có vuốt ve, không có ru ngủ chúng ta, mà chúng ta chết thì chúng ta phải tiếp tục luân hồi. Nếu mà chúng ta tạo những cái ác nghiệp, chúng ta phải luân hồi để trả quả đó. Và cũng không có thượng đế nào đó mà làm cho chúng ta làm người hay làm thú. Còn những cái chủ thuyết khác không có như vậy, quý vị. Nó nói rằng thượng đế nặng cục đất hà hơi thì mình thành người, thượng đế nặng cục đất không hà hơi thì thành con vật, mình tha hồ với con vật. Như vậy thì mình đâu có tâm từ bi, dù mà nuôi con chó con mèo. Quý vị thấy những người mà những cái tôn giáo khác, như là Thiên Chúa giáo, những cái ngày lễ phục sinh họ giết rất là nhiều những con thú. Nhưng mà chúng ta thấy Phật giáo thì không, Phật giáo nó con người của mình là cũng là chúng sanh, con vật cũng là chúng sanh, thì mình không nỡ nào giết con vật đó. Thì chúng ta thấy những cái giáo lý mà Đức Phật ngày dạy như vậy không phải là làm cho chúng ta nghi ngờ, phân vân lưỡng lự, mà làm cho chúng ta rõ ràng minh bạch hơn. Thì bữa hôm nay chúng tôi giảng hai phần, giảng về cái hôn phần mà sự hoài nghi, mà chúng tôi cũng muốn trình bày cho rồi, để cho quý vị hiểu được những gì mà Đức Phật gọi là những cái hoài nghi đặc biệt là 8 cách như vậy. Thôi bây giờ còn những phần khác, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng những phần mà cần nói thì chúng tôi đã nói rồi. Bây giờ chúng tôi xin chấm dứt cái buổi học hôm nay với bấy nhiêu lời trình bày. Bây giờ thì mời MC lên tri ân chư tôn Đức Tăng và chúng ta hoàn mãn buổi học hôm nay ạ.
Sa thứ lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân đã từ bi giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp như mẫu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yang kincik usaba kamang kapa panggiri yang memakai nawaga manasa bidase suka tang tang kita pasangi no ati ye jasa pasangi no katang bunya kamang mayan tapi pagi pawan tu te ye tang tang tu ye tang nang bunya kamang mayan ye jasa kamang
manti deva gantva viveka yumna te lokam yujeta ta ki vanta arane dukha madunya pojana ta peda pandu mamaki karpati con xin hồi hướng phước lành mà ta cùng pháp giới chúng sanh rồi dừng mẹ đã thầy tổ ân nhân điểm tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tâm hoan hỷ bao thuyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa thương thương kiếm nhà nhà an thương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bao tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành cũng qua thị nhân Sāpāṁ sumāṅgalāṁ gākhāntu sāpā devatā sāpā bhūtā rūpā vena soti hontu nirondarāṁ hūtu sāpāṁ sumāṅgalāṁ gākhāntu sāpā devatā sāpā dhammā rūpā vena soti hontu nirondarāṁ hūtu sāpāṁ sumāṅgalāṁ gākhāntu sāpā devatā
Thưa đại chúng, chương trình đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bú Tháp Tham Má xin phép được đóng rung trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ thường lệ. Nam Mô Bích Tha Giác.